Chương 530, quần thần khuyên can chương 530, quần thần khuyên can hắn nhìn trước mắt cái này tuy nhiên tuổi trẻ, lại nhiều lần mang đến cho mình kinh hỉ, tiền tài, trang bị, thậm chí trường sinh quyết manh mối, thiếu niên thần tử, thấy thế nào làm sao thuận mắt, càng xem càng ưa thích. Đây quả thực là tới thiên tứ cho hắn đại càn phúc tướng a. Tần Thọ đứng dậy, đối với ngự tọa hơi hơi không người, thanh âm bình tĩnh, đa tạ bệ hạ quan tâm. Vì bệ hạ, vì triều đình hiệu lực, chính là thần gốc dễ phân, không dám nói bất vả. Hoàng đế hài lòng gật đầu, đang muốn lại động viên vài câu, tuyên bố khai yến, khởi bẩm bệ hạ. Thần có việc khởi bẩm. Một thanh âm đột ngột vang lên, phá vỡ trong điện nguyên bản coi như hài hòa bầu không khí. Chỉ thấy một tên thân mang màu xanh ngự sử bảo phục, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt lại mang theo một tia cố chấp luôn quan, theo ghế sau vị phía trên đứng lên, đối với hoàng đế không mình hành lễ. Hoàng đế mi đầu nhỏ không thể thấy nhíu một cái. Hắn đương nhiên biết những thứ này luôn quan, nhất là những cái kia sau lưng có rõ ràng lưu thế lực ủng hộ gia hỏa, hôm nay sợ rằng sẽ không bỏ qua Tần Thọ. Hắn muốn mượn dạ tiệc cơ hội, thật tốt trấn an, khao thưởng Tần Thọ, thuận tiện quan sát một chút các phương phản ứng, cũng không muốn ở thời điểm này xử lý chính vụ hoặc là nghe cái gì về tội. Ừm. Hoàng đế nụ cười trên mặt nhạt một chút, thanh âm mang theo một tia không vui, hôm nay chính là ăn mừng gia hiến, quân thần cùng vui thời điểm. Nếu có cái khác chính vụ quốc sự, ngày mai vào chiều lại bàn không muộn. Đứng tại cách đó không xa chăn phạm thống cùng cổ trung tâm, nghe được hoàng đế lời này, trong lòng đều là siết chặt, hỏng. Bệ hạ đây là muốn dàn xếp ổn thỏa, đem bạch tội đè xuống. Cái kia chúng ta hai anh em, chẳng phải là không có cơ hội biểu hiện. Thế mà, tên kia luôn quan tựa hồ quyết tâm muốn gây sự, vẫn như cũ không dung tha, lần nữa không ngời, thanh âm để cao mấy phần, khởi bẩm bệ hạ. Thần hôm nay muốn tấu báo sự tình, cùng hôm nay dạ tiệc, cùng một nhịp thở. Nếu không nói rõ ràng, sợ yến hội khó có thể bình an, quân thần khó hòa. Hoàng đế trong mắt lóe lên một tia lanh ý, nhưng đối phương đem nói được phân thượng này, nếu là lại cưỡng ép đè xuống, phản ngược lại ra vẻ mình tâm hỏng hoặc là thiên bị. Hắn suy nghĩ một chút, ngữ khí nghe không ra hỉ nộ, ồ, cùng dạ tiệc, cùng một nhịp thở. Đã như vậy, cái kia, người hãy nói xem. Cái kia luôn quan mừng rỡ, ngồi thẳng lên, ánh mắt trực tiếp bắn về phía ngồi tại hàng trước Tần Thọ, thanh âm đột nhiên biến đến bén nhọn mà tràn ngập tinh thần chính nghĩa, thần muốn bạch tội lục phiến môn thanh long ngự chủ, Tần Thọ. Tần Thọ, không hiểu tôn ti, không biết đại cục, cuồng vọng tự đại, xem thường triều đình phép tắc, càng xem thường bệ hạ. Hắn chỉ Tần Thọ ngồi vị trí kia, thanh âm xúc động phẫn nộ, bệ hạ mời xem. Tần Thọ, hắn là hạng gì thân phận? Chỉ là một cái lục phiến môn ngự chủ, quan bất quá tứ phẩm, tư lịch càng là nông cạn. Hắn có tài đức gì sao xứng cùng chư vị quốc công vương gia nội các lão bình khởi bình tọa, đồng liệt hàng phía trước, như thế hơn chế tiến hành, quả thực là đối triều đình lễ pháp, đối bệ hạ quyền uy công nhiên trả đạm, là đối chư vị đang ngồi công văn nguyên lão quốc chi trụ cột vũ nhục lớn lao. Hắn lời nói này có thể nói là trực tiếp điểm đốt thùng thuốc nổ. Trước đó những cái kia vốn là đối Tần Thọ ngồi phía trước hàng cực kỳ bất mãn các lao hoàng thất tông thân, nhất là mấy vị kia vừa mới vào chỗ chính tìm nén nổi giận trong bụng quân đội vân quý đại lao, giờ phút này dường như tìm được chỗ tháo nước. Không tệ, lời ấy có lý, chỉ là một cái tứ phẩm võ quan cũng dám ngồi ở chỗ này, lễ pháp ở đâu, tôn ti ở đâu, quả thực là hoang đường. Buồn cười, tuổi trẻ người có chút công lao cũng không biết trời cao đất rộng. Vài tiếng phụ họa cùng trách cứ theo phương hướng khác nhau vang lên, tuy nhiên thanh âm không lớn, nhưng ở yên lặng lại đại điện bên trong lại có vẻ phá lệ rõ ràng chói tai. Trong lúc nhất thời, Tần Thọ dường như thành mục tiêu công kích. Chân phạm thống cùng cổ trung tâm liếc nhau, trong mắt đều lóe qua một vẻ rốt cục đến phiên chúng ta hưng phấn quan mang. Chân phạm thống hoắc một chút đứng lên, hắn vốn là thân hình cao lớn, cái này vừa đứng lên đến khí thế mười phần. Hắn đầu tiên là hướng về ngự tọa phương hướng chắp tay, sau đó chuyển hướng tên kia vạch tội ngôn quan, phát ra một trận không che giấu chút nào cười nhạo âm thanh, ha ha ha, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ, hoang đường cùng cực chế cười. Hắn thanh âm so cái kia ngôn quan càng thêm to, trong nháy mắt đè qua những cái kia xì xào bàn tán, số ghế an bài chính là lễ bộ chỗ chức trách. Hôm nay đến hội hết thể số ghế an bài đều do lễ bộ định ra, vậy hạ hạ chuẩn. Ngươi không đi chất vấn lễ bộ vì gì an bài như thế? Ngược lại, nếu lấy Tần đại nhân không thả, ngươi là mục đích gì? Hắn tiến lên trước một bước, ánh mắt sắc bén như lao, đe dọa nhìn tên kia ngôn quan, lại nói: Tần đại nhân mặc dù quan cư tứ phẩm, tư lịch còn thấp, nhưng là này tâm lại là thủy chung hướng về hoàng thượng, hướng về triều đình, hướng về ta đại cản giang sơn xã tắc. Tần đại nhân ngắn ngủi này thời gian lập hạ công lao, hoàn thành hiện thực. Chân phạm thống đông nhiên một chỉ cái kia ngôn quan, thanh âm đột nhiên cất cao, so ngươi cả một đời ngồi tại ngự sử đài bên trong nói bốc nói phét, khoa tay múa chân, lại không có chút nào thành tích. Sự tình chung vào một chỗ còn nhiều hơn, còn nặng hơn, còn muốn lợi quốc lợi dân. Trên mặt hắn lộ ra không che giấu chút nào xem thường, ta nhìn ngươi căn bản không phải quan tâm cái gì lễ pháp quy củ, ngươi chính là có chủ tâm ghen ghét hiền năng, đỏ mắt Tần đại nhân công lao cùng thành quyến, cảm thấy ta đại càn triều đình có Tần đại nhân dạng này năng thần cắn lại, quá tốt rồi, quá, để ngươi loại này sẽ chỉ múa mép khua môi, bàn lộng thị phi người, nhìn không được. Lần này phản bác có lý có cứ, khí thế hung hăng, còn thuận tiện đem đối phương hạ thấp một trận. Bên cạnh cổ trung tâm lập tức tiếp lời, ngựa khi âm nhu, lại đồng dạng sắc bén, không tệ. Phong cách ngự sử hỏi rất hay. Hạ người gì mới có thể sinh ra dạng này? Không nhìn nổi triều đình tốt, không nhìn nổi năng thần lập công. Tối tâm ý nghĩ đâu? Chân Phạm Thống lập tức bừng tỉnh đại ngộ, phối hợp với phát ra một tiếng càng thêm vang dội cười lạnh, thanh âm như là sấm sét tại đại điện bên trong nổ vang. À, cái kia còn phải hỏi. Đương nhiên là những cái kia ăn cây táo rào cây sung, thông đồng với nước ngoài, hận không thể ta đại cản triều đỉnh trướng khí mù mịt, năng thần giết hết, tốt để bọn hắn có cơ hội để lợi dụng được, từ đó mưu lợi bất chính. Gian định tiểu nhân, loạn thần tặc tử, thông đồng với nước ngoài, loạn thần tặc tử. Cái này hai đỉnh cái mũ trục xuống, phân lượng chi trọng đã đủ. Chu diệt cửu tộc. Tên Tiêu Luân Quan hoảng sợ đến sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, toàn thân kịch chấn, chỉ chân Phạm Thống, ngón tay đều đang run rẩy. Ngươi ngậm máu phun người, ngươi nói xấu. Hắn ngươi nửa ngày lại không nói ra một câu hoàn chỉnh phản bác đến, tức đến cơ hồ muốn mất đi. Hoàng đế ngồi cao ngự giai, trong tay bưng chén rượu, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía dưới cái này lời lẽ đanh thép một màn, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, dường như thật chỉ là đang thưởng thức một trận, không liên quan đến bản thân biện luận. Lúc này, một tên khác quan viên, hiển nhiên là cùng tên kia luôn quan cùng một bọn, hoặc là đồng dạng nhìn Tần Thọ không vừa mắt, đứng lên, nỗ lực đổi cái góc độ công kích, coi như lễ bộ chỗ ngồi an bài có chỗ sơ hở, xảy ra sai sót. Cái kia, vị này Tần đại nhân, thân là thần tử, cũng cần phải chủ động kiêm lượng, đưa ra đổi, mà không phải như thế yên tâm thoải mái, chuyện đương nhiên. Ngồi ở chỗ đó, cái này đồng dạng là không biết đại cục, không hiểu quy củ. Chương 531, ngươi đem nhân chứng gọi tới. Chương 531, ngươi đem nhân chứng gọi tới. Nghe được đối phương lần này càng thêm vô sỉ ngôn luận, Chân Phạm Thống lần này là thật thực sự tức giận, coi như lễ bộ sai rồi. Chân Phạm Thống đông nhiên vỗ trước mặt bàn trà, khí lực không nhỏ, chấn động đến ly bàn đình đương rung động, thanh âm như là tiếng sấm, tràn đầy khó có thể tin hoang đường cảm giác cùng phẫn nộ. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút, đường đường lễ bộ, lo liệu quốc kiến, thủ tướng triều đình lễ nghi, trọng yếu như vậy trường hợp, như thế dễ thấy vị trí an bài cũng có thể phạm sai lầm, còn muốn để có công chi thần đến gánh chịu các ngươi lễ bộ phạm sai lầm hậu quả, thầy các ngươi đền tội. Hắn chỉ lễ bộ quan viên chỗ ngồi phương hướng, thanh âm tràn đầy không che giấu chút nào trào phúng cùng khinh miệt, các ngươi lễ bộ người chẳng lẽ đều là cơm? Hắn vừa định mắng thùng cơm, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình gọi Chân Phạm Thống hài âm thật thùng cơm, đội vàng dừng ngay, cứ thế mà đổi giọng, đều là bao cỏ sao? Đều là chiếm lấy hầm cầu mà không gậy phân, phế vật sao? Muốn là liền chỉ là an bài chỗ ngồi, như vậy điểm tiểu sự cũng làm không được, đều đặc yêu có thể phạm sai lầm. Chân Phạm Thống trên mặt lộ ra một loại cực độ khinh bỉ biểu lộ, thanh âm chém đinh chặt sắt, vậy các ngươi thì sớm làm tất cả đều xéo đi, cáo lao về quê, hoặc là trực tiếp đi nên đi địa phương. Phía dưới tuổi trẻ người thế nhưng là đều chờ đợi, thượng bị đâu chờ lấy vì bệ hạ, vì triều đình làm hiện thực đâu. Lời nói này có thể nói là bật hết hỏa lực, trực tiếp đem toàn bộ lễ bộ đều mắng đi vào, mà lại mắng cực kỳ khó nghe, cực kỳ đánh mặt. Hoa, lễ bộ chỗ ngồi bên kia trong nháy mắt thì sôi trào, lễ bộ quan viên nhóm nguyên một đám tức giận đến đỏ mặt tiến hai, ào ào đứng lên đối với Chân Phạm Thống trợn mắt nhìn, một năm miệng mới bắt đầu phản bác trách cứ, làm càn. Chân Phạm Thống, ngươi dám nhục mạ triều đình bộ viện, khẩu suất của ngôn xem kỷ luật như không, ngươi mới là ăn nói bừa bãi, hầu ngôn loạn ngữ. Mắt thấy lễ bộ quan viên hợp nhau tấn công, cổ trung tâm cười lạnh một tiếng, hắn biết cái kia chính mình xuất mã xuyên thẳng đối phương trái tim. Hắn chậm rãi đứng người lên, thanh âm không lớn, lại mang theo một loại âm lãnh lực xuyên đấu, ánh mắt trực tiếp khóa chặt lễ bộ chỗ ngồi bên trong, sắc mặt sớm đã âm trầm như thủy lễ bộ thượng thư Liễu Nguyên. Nhục mạ, ha ha. Cổ trung tâm nhếch miệng lên một vệt giọng địa mai độ cong, so với một ít người túng nữ yêu đương vụ trộn gia phong bại hoại, đem chính mình chuyện xấu huyên náo xôn xao dư luận, mọi người đều biết, cuối cùng làm cho nữ nhi ruột thịt treo cổ tự tử tự vận, lấy toàn danh tiết. Hắn cố ý dừng một chút, nhìn lấy Liễu Nguyên trong nháy mắt kia biến đến tái nhợt, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa mặt, mới chậm rãi tiếp tục nói, mang ra một số môn hạ thuộc hạ, tự nhiên cũng thế, thượng bất tránh hạ tắc loạn, cá mẹ một lứa, chứ sẽ bàn lộng thị phi, đổi trắng thay đen chơi chút, không ra gì cho bạn còn có thể làm gì. Ta nhìn đây mới là chân chính mất mặt xấu hổ, bôi nhọ triều đình thể diện. Liêu thượng thư, ngài nói đúng không? Cổ trung tâm Liêu Nguyên rốt cuộc kìm nén không được, đông nhiên đứng người lên, chỉ cổ trung tâm, tức giận đến toàn thân phát run, thanh âm cũng thay đổi điệu, hoàn toàn mất đi ngày thường trầm ổn, chửi ầm lên, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, đồ vô sỉ, ngươi ngậm máu phun người, ngươi. Hắn tức hồn hện, cơ hồ muốn vọt qua đến cùng cổ trung tâm liều mạng. Toàn bộ võ đức điện giờ phút này triệt để loạn thành hỗn loạn, Tần Thọ vẫn như cũ ngồi tại chính mình vị trí phía trên, thậm chí còn bưng chén rượu lên nhẹ khẽ nhấp một miếng, dường như trước mắt trận này do hắn mà ra, ở bị vang trời cãi lộn cùng hắn không hề quan hệ. Hoàng đế cũng vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, yên tĩnh mà nhìn xem, ánh mắt thâm thúy, ngón tay không có thử một cái điểm. Nhẹ nhàng đập long ỷ tay vịn. Chân Phạm Thống nhìn lấy lễ bộ đám người kia sù lông dáng vẻ, trong lòng cười lạnh càng sâu, hắn hít sâu một hơi, dùng càng lớn thanh âm, lớn át tất cả ồn ào, đối với ngự giai phương hướng, dùng một loại tràn đầy cảm khái cùng đau lòng ngữ khí, lớn tiếng nói, "Vậy hạ, thần." Mỗi lần nghĩ chi, trong lòng rất là không hiểu. Rất đúng. Đau lòng nhất có ca. Hắn nhìn khắp bốn phía, thanh âm mang theo một loại bi phẫn, "Ta đại cản thiên tử, vậy hạ ngài, anh minh thần võ, chăm lo quản lý, nhân đức tích dân, văn chỉ võ công, bên nào không phải thiên cổ hiếm có. Thế nhưng là, vì cái gì đến bây giờ ta đại càn còn không thể khai cương thác thổ, uy phục tứ di, còn không thể trở thành cái kia siêu việt các đời, lưu danh văn thế, thiên cổ nhất đế?" Hắn bỗng nhiên chỉ hướng lễ bộ cùng những cái kia vừa mới phụ họa vạch tội tần thọ quan viên, thanh âm đột nhiên chuyển thành quát chói tai, "Là hắn không đủ nỗ lực sao? Không, là bởi vì có các ngươi bọn này chỉ biết là tranh quyền đoạt lợi, bàn lộng thị phi, chèn ép hiền năng, kéo chân sau, chơi ngáng chân, sâu mọt con một lộc, tại kéo bệ hạ chân sau, tại trở ngại ta đại càn tiến lên tốc độ." Lời nói này có thể nói là long trời lở đất, trực tiếp đem mâu thuẫn theo tần thọ cá nhân thăng lên đến trở ngại đại càn cường thịnh liên lụy bệ hạ trở thành thiên cổ nhất đế độ cao. Mà lại lời này nói là đến hoàng đế tâm khảm bên trong, ngự tọa phía trên một mực bình tĩnh không lay động hoàng đế, ánh mắt hơi hơi lóe lên một cái, ngón tay gõ tay vị động tác cũng dừng lại một cái chớp mắt, giống như có chút đạo lý. Lễ bộ mắt người nhìn Chân Phạm Thống đem thoại đề rút đến cao như vậy, còn đem hoàng đế ẩn ẩn kéo tới, trong lòng gấp hơn, biết không có thể dây dưa nữa chỗ ngồi loại chuyện nhỏ nhặt này, nhất định phải công kích tần thọ bản thân. Một tên lễ bộ lang trung lập tức đứng lên, thanh âm sắc nhọn, chỉ tần thọ, lớn tiếng nói, "Chân Phạm Thống, cổ trung tâm, các ngươi đừng muốn nói sang chuyện khác." Nhìn trái phải mà nói hắn, "Tần thọ, cả gan làm loạn, tu luyện ma công, giết hại trung nguyên võ lâm, xem mạng người như cỏ rác, thủ đoạn tàn nhẫn, quả thực là tội lỗi chồng chất, tội ác tại trời. Như thế, ma đầu hành động, chẳng lẽ cũng thế, vì ta đại càn, cũng thế, vì bệ hạ phân ưu." Ha ha ha. Chân Phạm Thống nghe vậy, không chỉ có không hoảng hốt, ngược lại phát ra một trận càng thêm vang dội, tràn đầy trào phúng ý vị cười to. Ha 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 ha. Tu luyện ma công, giết hại trung nguyên, tội lỗi chồng chất. Hắn cười đến ngửa tới ngửa lui, dường như nghe được trên đời buồn cười nhất chế cười, sau đó đông nhiên dừng tiếng cười, ánh mắt như điện, đe dọa nhìn tên kia lễ bộ lang trung, "Tốt, nói đến thật tốt. Vậy ngươi đem nhân chứng gọi tới a." Cổ trung tâm lập tức thâm trầm tiếp lời, "Không sai, ngươi đem nhân chứng gọi tới, có bản lĩnh ngươi bây giờ liền đem nhân chứng gọi tới, ngay trước bệ hạ cùng chư vị đồng liêu mặt đối chất." Chân Phạm Thống hai tay một đám, trên mặt lộ ra một loại xem đi ta liền biết biểu lộ, ngựa khí tràn đầy xem thường, "Gọi không đến đây đi." "Hả?" Chương 532, các ngươi là bị tần thọ đón mua. Chương 532, các ngươi là bị tần thọ đón mua. Cổ trung tâm, hình bộ phá án, phán người tử hình, đều còn cần nhân chứng bất chứng, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Các ngươi thân là triều đình, cổ quang chi thần, trung thành chi sĩ, mạch tội một vị, vì triều đình lập xuống công lao hán mã, trọng thần, lại đều là một số tin đồn thất thiệt, không có chút nào căn cứ, nói xấu chi tử, vì báng chi ngôn. Chân Phạm Thống lập tức tiếp lời, ngữ khí càng thêm hùng hổ dọa người, "Làm sao? Hôm nay tần đại nhân hồi kinh, ngàn vạn bách tính tự phát đường hẻm hoang lên, hô to tần đại nhân là người tốt, tần đại nhân khổ cực, loại kia vạn dân ủng hộ rầm rộ, các ngươi cũng không thấy, đều mù sao? Cổ trung tâm, tần đại nhân giết mấy cái kia, cái gọi là người trong giang hồ cái kia một cái, không phải vi phạm pháp lệnh, ức hiếp bách tính, thậm chí ý đồ mưu phản phản nghịch chi đồ, làm sao những người kia là cha ngươi, vẫn là ngươi nương, để ngươi như thế cảm động lây cực kỳ bi thương." Chân Phạm Thống làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ hình, thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo một loại bạch trần âm mưu sắc bén, "Sẽ không phải những người kia, căn bản chính là người trên giang hồ trong bóng tối nuôi dưỡng, từ mình nhanh bước từ sĩ a." Cổ trung tâm lập tức chấn kinh phối hợp, "Ta nhìn rất có thể hai người kẻ sướng người họa, từng bước ép sát, trực tiếp đem đối phương gạch tội tần thọ lạm sát lý do vặn bèo xong rồi, đối phương khả năng trong bóng tối xúc dưỡng tư binh lưu đồ làm loạn, cái mũ này đập đến so vừa mới thông đồng với nước ngoài còn muốn ngoan động." Tên địa lễ bộ lang trung dọa đến hồn phi phách tán, sắc mặt trắng bệnh, liên tục khoát tay, "Không, không phải, ta không có, các ngươi, các ngươi nói bậy." Đúng lúc này lại một tên lễ bộ quan viên, hiển nhiên là Liễu Nguyên đáng tin, đứng lên nỗ lực làm sau cùng phản kích, hắn chỉ Chân Phạm Thống cùng cổ trung tâm, nghiêm nghị nói, "Chân Phạm Thống, cổ trung tâm, hai người các ngươi hôm nay vì sao như thế tận hết sức lực vì tần thọ nói chuyện, khắp nơi bảo trì tại hắn, thậm chí không tiếc nhục mạ đồng liêu, đổi trắng thay đen, chẳng lẽ lại các ngươi đã sớm bị tần thọ đón mua xong rồi? Hắn tần thọ chó săn, chó săn hắn coi là ném ra ngoài thu mua cái tội danh này luôn có thể lật về một thành a." Thế mà, hắn bạn bạn không nghĩ đến. Trần Phạm Thống nghe vậy, không những không phủ nhận, ngược lại, ưỡn thẳng sống lưng, trên mặt lộ ra một loại cùng có thực sự tự hào biểu lộ, thanh âm to, chém đinh chặt sắt điện. Thừa nhận, không sai. Chúng ta cũng là bị Tần đại nhân trung thành tuyệt đối, bị Tần đại nhân lòng son dạ sắt, bị Tần đại nhân vì triều đình, vì bệ hạ dốc hết tâm huyết, cúc cung tận tụy, cao hơn tình cảm sâu đậm cùng, rất cao công vân, cho thu mua chúng ta, cam tâm tình nguyện, coi đây là binh. Cổ trung tâm cũng lập tức tiếp lời, ngữ khí đồng dạng kiên định, có thể đi theo Tần đại nhân dạng này, quốc chi đóng lương, có thể vì Tần đại nhân dạng này, trung thần người lương thiện đem, nói mấy cái lời công đạo, chúng ta vinh hạnh đã đến, chết cũng không tiếc. Lần này bằng phẳng đến gần như vô sỉ thừa nhận trực tiếp đem tên kia lễ bộ quan viên, nghe kém chút mất đi, cũng đem trong điện những quan viên khác lôi đến, kinh ngạc, còn có loại này thao tác, cái này hắn lương cũng quá không biết xấu hổ a. Mắt thấy thu mua cái tội danh này không chỉ có không có có hiệu quả, ngược lại thành đối phương bày tỏ lòng trung thành bậc thang, lễ bộ người quả thực muốn tức điên. Lại một tên lễ bộ quan viên, hiển nhiên là gấp mắt, không lựa lời nói, đống nhiên đứng lên, chỉ Tần Thọ, thanh âm bén nhọn hô, coi như phía trước những cái kia tạm dừng không nói, Tần Thọ, hắn một mình giam giữ, đánh nhau, tây bực tới sứ giả, phá hư hai nước quan hệ ngoại giao, giữa lấy ngoại giao tranh chấp, cái này chẳng lẽ không phải chứng cứ rành rành đại tội, chẳng lẽ không phải tổn hại triều đình phép tắc, tùy ý làm bậy. Hắn coi là bắt lấy Tần Thọ thực truy tay cầm. Thế mà Trần Phạm Thống nghe vậy, trong mắt tinh quang một lóe, chẳng những không có bối rối, ngược lại mãnh liệt xoay người, trực tiếp hướng về ngự tọa phía trên hoàng đế phủ phù một tiếng, quỳ xuống, thanh âm bi phẫn như là tiếng than đô quyền, bệ hạ, thần muốn bạch tội người này. Lễ bộ lang trung, hắn chỉ tên kia vừa mới phát biểu lễ bộ quan viên, thanh âm đột nhiên biến đến sắc bén vô cùng, người này kháng chỉ không tuân theo, xem thường tôn thượng, không đem bệ hạ ngài miệng vàng lời ngọc để vào mắt, này tâm có thể chu kỳ hành nên chém. Cái kia lễ bộ quan viên trực tiếp choáng váng, ta cái gì thời điểm kháng chỉ không tuân theo rồi? Trần Phạm Thống đông nhiên ngẩng đầu, mắt sáng như bốc, thanh âm như là sấm sét vang vọng đại điện, bệ hạ vừa mới thánh khẩu tự mình nói đến rõ ràng, hôm nay dạ tiệc chỉ nói phong nguyệt, không nói quốc sự chính sự, có thể ngươi thân là thần tử lại công nhiên làm trái thanh ý, ở đây nói dài nói dai cái gì tây vực sứ giả ngoại giao quan hệ ngoại giao, cái này chẳng lẽ không phải kháng chỉ không tuân theo, chẳng lẽ không phải đem bệ hạ như gió thoảng bên hai. Hắn lần nữa chuyển hướng hoàng đế, thanh âm tràn đầy đau lòng cùng trung thành, khởi bẩm bệ hạ, ngài là ta đại càn thiên tử, là vạn dân chi chủ, là cửu ngũ chí tôn, ngài lời nói chính là miệng vàng lời ngọc, nhất ngôn cửu đỉnh, luôn xuất pháp ủy, hán thân là ngài thần tử lại công nhiên xem thường ngài ý chỉ, hôm nay hắn dám không đem bệ hạ mà nói để vào mắt, ngày mai hắn thì dám lá mặt lá trái khi quân phạm thượng, sau này hắn thì dám kết bè kết cánh như đồ làm loạn. Bệ hạ, hôm nay nếu là không trị tội của hắn, không nghiêm trừng phạt bực này mục vô quân thượng thế hệ, ngày mai thì dám nhảy ra đệ nhị cái, đệ tăng cái, đệ tứ cái, cứ thế mãi, quân uy ở đâu, triều đình phép tắc ở đâu? Phen này lên cương lên tuyến, chủ mũ trích dân kinh điển phản kích, trực tiếp đem đối phương bạch tội Tần Thọ phá hư quan hệ ngoại giao hành động vặn mẹo xong rồi, kháng chỉ không tuân theo xem thường quân uy, mà lại lo di nghiêm mật, ngôn từ sắc bén, để người khó có thể phản bác. Cái kia lễ bộ lang trung trực tiếp ngây ra như phỗng, há to mồm, một chữ cũng nói không nên lời, trên mặt một mảnh cho tàn. Ta chính là để một câu tây vực sứ giả, làm sao lại thành kháng chỉ không tuân theo xem thường quân thượng rồi? Cái này ngự tọa phía trên hoàng đế nghe Trần Phạm Thống lời nói này, ánh mắt hơi hơi chớp động, ngón tay lần nữa nhẹ nhàng gõ tay vị, trên mặt lộ ra một tia như có điều suy nghĩ biểu lộ, chậm rãi mở miệng nói, ừm, đặt đến ai khanh lời ấy có lý. Hắn tựa hồ tại nghiêm túc suy nghĩ Trần Phạm Thống đề nghị. Lễ bộ thượng thư Liễu Nguyên mắt thấy phía bên mình người bị Trần Phạm Thống cùng cổ trung tâm hai cái này vô lại rồi đến liên tục bại lui, thậm chí muốn bị cài lên kháng chỉ cái mũ cũng không ngồi yên nữa. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, sắc mặt tái xanh, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, đối với hoàng đế không mình hành lễ, thanh âm bởi vì cực hạn phẫn nộ mà có chút khàn giọng, nhưng lại mang theo một loại dĩ tử chi mâu công tử chi thuẫn. Ngoan lệ, bệ hạ, đặt đến ngự sử. Nói, cố nhiên, có lý. Chương 533, bệ hạ, ta kháng chỉ sao? Chương 533, bệ hạ, ta kháng chỉ sao? Hắn cố ý tại có lý hai chữ phía trên, nhấn mạnh, mang theo nồng đậm trầm trọng. Nhưng là, Liêu Nguyên đông nhiên ngẩng đầu, ánh mắt giống như rắn độc, chết tập trung vào. Một mực ngồi ở chỗ đó, dường như việc không liên quan đến mình, nhàn nhã phẩm hiểu. Tần Thọ, vi thần cũng muốn hỏi bệ hạ, cũng muốn hỏi đặt đến ngự sử, cổ ngự sử. Hắn thanh âm đột nhiên cất cao, tràn đầy chất vấn cùng một loại rốt cục bắt đến tay cầm khoái ý, đã. Bệ hạ có chỉ, dạ tiệc. Không nói quốc sự. Đã. Kháng chỉ không tuân theo, xem thường quân uy. Như thế. Tội ác tại trời. Như vậy. Liễu Nguyên từng chữ nói ra, thanh âm rõ ràng. Quanh quẩn tại yên lặng lại đại điện bên trong, Tần Thọ. Tần đại nhân. Hôm nay. Bệ hạ triệu hắn. Lập tức vào cung diện thánh. Hắn. Lại kháng chỉ bất tuân. Trì hoãn từ chối. Nói cái gì? Muốn rửa mặt trang điểm để bệ hạ. Trong cung. Làm đợi trọn vẹn. Một canh giờ. Cái này. Lại có tính hay không? Kháng chỉ không tuân theo. Có tính hay không? Xem thường quân uy. Có tính hay không? Mục vô hoàng thượng. Hắn mãnh liệt xoay người, đối với hoàng đế, thanh âm xúc động bất nộ, dường như tìm được. Lớn nhất chính nghĩa, bệ hạ. Vi thần cho rằng, kháng chỉ chi tội, không thể khinh suất tha thứ. Làm. Đối xử như nhau. Đã muốn xử trí. Ta lễ bộ quan viên. Kháng chỉ chi ngôn. Như vậy. Tần Thọ. Tần đại nhân. Hôm nay. Công nhiên kháng chỉ chi thực. Càng làm. Cùng nhau xử trí. Nghiêm trị không tha. Nếu không. Dùng cái gì? Phục chúng. Dùng cái gì? Chính. Triều đình phép tắc. Dùng cái gì? Rõ. Bệ hạ thiên uy. Liễu Nguyên lời nói này, có thể nói là. Lộ ra kế hoạch. Trực tiếp ném ra. Tần Thọ hôm nay kháng chỉ thực truy. Mà lại. Logic phía trên, cùng chăn phạm thống vừa mới bộ kia kháng chỉ luận. Hoàn mỹ phù hợp. Tạo thành. Tuyệt sát. Ngươi không phải nói kháng chỉ là đại tội sao? Tốt. Cái kia Tần Thọ hôm nay vậy kháng chỉ. Mà lại. Là thật sự kháng chỉ. Các ngươi. Xử trí như thế nào? Trong nháy mắt, mọi ánh mắt, lần nữa. Đồng loạt. Tập trung đến. Tần Thọ trên thân. Thi liên một mực khí định thần nhàn chăn phạm thống cùng cổ trung tâm, giờ phút này. Sắc mặt cũng hơi hơi biến một chút. Tao. Liêu Nguyên cái này lão cẩu. Bắt lấy cái này tay cầm. Ngự tọa phía trên, hoàng đế ánh mắt, cũng chậm rãi. Rơi vào Tần Thọ trên mặt. Toàn bộ võ đức điện, bầu không khí. Lần nữa. Ngưng trọng tới cực điểm. Một trận chân chính. Nguy cơ, tựa hồ. Tức sắp giáng lâm đến. Tần Thọ trên đầu. Đám người ánh mắt, như là đèn chiếu giống như, chết tập trung tại Tần Thọ trên thân. Liêu Nguyên cái kia phiên kháng chỉ lên án, như là treo tại đỉnh đầu lợi kiếm. Mang theo giày đặc hàn ý Liễu Nguyên càng là đúng lý không tha người, lần nữa tiến về phía trước một bước, chỉ vẫn như cũ chậm rãi thưởng thức tiểu Tần Thọ, thanh âm bởi vì kích động mà có chút bé nhọn, Tần Thọ. Chuyện cho tới bây giờ, chứng cứ rành rành. Ngươi thế mà còn có nhàn hạ thoải mái, ở chỗ này uống rượu làm vui. Ngươi cái này, không chỉ có là tại xem thường thánh thượng, càng là tại xem thường. Chư vị ngồi ở đây triều đình dường cột, xem thường. Ta đại càn phép tắc uy nghiêm. Hắn thanh âm tại đại điện bên trong quanh quẩn, tràn đầy chính nghĩa thẩm phán ý vị. Chân phạm thống cùng cổ trung tâm tâm, giờ phút này cũng nâng lên cổ họng, trong lòng bàn tay đều thấm ra mồ hôi lạnh. Bọn hắn tuy nhiên am hiểu cái chảy cái cối, nhưng Tần Thọ hôm nay kháng chỉ trì hoãn là sự thật, bệ hạ trước đó cũng thật có lập tức vào cung cầu dụ, cái này tay cầm. Bị Liễu Nguyên chết bắt lấy, xác thực. Không tốt lắm tròn. Toàn bộ người ánh mắt, đều tập trung ở Tần Thọ trên thân, muốn nhìn một chút vị này nhất quán hung hăng càng quái, thủ đoạn thông thiên Tần đại nhân, đối mặt đây cơ hội là tất sát lên án, sẽ ứng đối ra sao? Là nổi lên phản bác? Là xảo ngôn cái chảy cái cối? Vẫn là trực tiếp lập bàn? Thế mà, Tần Thọ phản ứng lại ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Hắn chậm rãi để ly rượu trong tay xuống, động tác ưu nhã, phản phất tại tiến hành một loại nào đó nghi thức. Sau đó, hắn ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía ngự tọa phía trên hoàng đế. Hắn thanh âm không lớn, thậm chí có chút bình hàn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, "Bệ hạ." Hắn chỉ nói hai chữ, sau đó dừng lại. Tại mọi người nín hơi ngưng thần nhìn soi mói, Tần Thọ chậm rãi mở miệng, hỏi một cái. Nhìn như đơn giản, lại cực kỳ vấn đề mấu chốt, "Ta kháng chỉ sao?" Vấn đề này hỏi được, cực kỳ xảo trá. Hắn không có trực tiếp phản bác Liễu Nguyên, cũng không có biện giải cho mình, mà chính là trực tiếp đem vấn đề đánh về cho hạ chỉ hoàng đế bản thân. Ừm hạ. Trong điện vang lên một trận rất nhỏ, mang theo hoang mang tiếng hít vào. Không ít người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu Tần Thọ đây là ý gì. Ngự tọa phía trên, hoàng đế cũng bị Tần Thọ vấn đề này hỏi được hơi sững sờ. Hắn nhìn lấy Tần Thọ cặp kia bình tĩnh không lay động, nhưng lại dường như có thể nhìn tấu hết thảy ánh mắt, trong lòng trong nháy mắt chuyển qua vô số suy nghĩ. Tiểu tử này, là tại đem chấm quân a? Hắn là đang hỏi, chấm ý chỉ, đến cùng, có tính hay không chỉ, đến cùng, có hay không kháng. Hắn càng là đang hỏi, chấm, đến cùng, muốn hay không, truy cứu hắn kháng chỉ. Hoàng đế trong lòng nhanh chóng quyền hành, truy cứu. Tần Thọ hôm nay tuy có chỉ hoãn, nhưng cuối cùng dù sao tới, mà lại. Hắn vừa mới vì chính mình tìm về trường sinh quyết manh mối cùng thiên lượng tài phú, lập xuống đại công, chính là cần chấn an cùng khen thưởng thời điểm. Giờ phút này như bởi vì điểm ấy tiểu sự truy cứu hắn kháng chỉ, không chỉ có ra vẻ mình cay nghiệt thiếu tình cảm, càng có thể rét lạnh công thần chi tâm, thậm chí làm cho Tần Thọ nội bộ lục đục, được trả bằng mất, không truy cứu. Cái kia Liễu Nguyên trở thanh liêm môn quan, cùng những cái kia vốn là đối Tần Thọ bất mãn hơn quý đại thần, tất nhiên sẽ cho là mình thiên vị, có hại quân uy cùng triều đình phép tắc nghiêm túc tính. Điện quang hỏa thạch ở giữa, hoàng đế làm ra quyết định. Trên mặt hắn lộ ra một tia vừa đúng hoang mang cùng hồi ức chi sắc, sau đó nhẹ nhàng ho khan một tiếng, phản phất tại cố gắng nghĩ lại, sau đó dùng một loại không quá chắc chắn, lại dẫn quyền uy giọng điệu, chậm rãi nói ra, cái này kháng chỉ. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía bên người đứng hầu Cao Công Công, phản phất tại chứng thực, Cao bạn bạn, chấm. Hôm nay cho Tần Ái Khanh khẩu dụ, là nói như thế nào tới? Cao Công Công nhiều thông minh một người, lập tức ngầm hiểu, không người tiến lên, the thé giọng nói, dùng không lớn không nhỏ, vừa tốt làm cho trong điện mọi người nghe rõ thanh âm hồi ức nói, bẩm bệ hạ, ngài hôm nay khẩu dụ là Triệu Tân Thọ. Lập tức vào cung diện thánh, dự tiệc. Hoàng đế bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tân Thọ, trên mặt lộ ra khoan dung nụ cười, thanh âm ôn hòa nói, à, đúng đúng đúng, chấm nghĩ tới, chấm chỉ là hạ lệnh để Tần Ái Khanh tiến cung yết kiến. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo một tia cường điệu, chấm cũng không có rõ ràng hạn định, nhất định phải tại cái gì cụ thể canh giờ bên trong đến a. Hoàng đế ánh mắt chậm rãi đảo qua trong điện chúng thần, nhất là tại Liễu Nguyên trên mặt dừng lại một cái chớp mắt, thanh âm mang theo một loại giải thích khó hiểu cùng kết luận giọng điệu, cho nên Tần Ái Khanh hắn tới nha, đã chấm ý chỉ không có hạn định thời gian cụ thể, mà Tần Ái Khanh lại tại hôm nay dạ tiệc trước khi bắt đầu đã tới. Như vậy cái này sao có thể tính toán là kháng chỉ đâu? Tần Ái Khanh hán không có kháng chỉ a. Chương 534, cha ngươi thân thể được không? Chương 534, cha ngươi thân thể được không? Lời nói này nhìn như là tại giải thích cùng hồi ức kỳ thực là hoàng đế tại công nhiên vì Tần Thọ giải vây, thậm chí là xuyên tạc trước đó khẩu dụ bên trong lần hàm lập tức chi ý. Liễu Nguyên nghe xong nhất thời gấp đỏ ngầu cả mắt. Vậy hạ a. Liễu Nguyên thịch một tiếng quỳ xuống đất, thanh âm mang theo tiếng khóc nước nở cùng cực độ không cam lòng, Tần Thọ kẻ này lòng lang dạ thú, hung hăng bá đạo, mục vô quân thượng, ngài có thể ngàn vạn không thể bị hắn hoa ngôn xảo ngữ hoặc là nhất thời chi công che đôi mắt ta. Hắn hôm nay rõ ràng chính là cố ý lãnh đạm thành ý, đây là sự thật không thể chối cãi a. Cổ trung tâm mắt thấy hoàng đế đã tỏ thái độ, lập tức nắm lấy cơ hội nhảy ra phản kích, chỉ Liễu Nguyên nghiêm nghị quát nói, Liễu Nguyên ngươi làm càn. Vậy hạ anh minh thần võ, nhìn rõ chân tơ cái tóc, làm rõ sai trái, làm sao có thể sẽ bị che đậy hai mắt? Rõ ràng là người cái này tiểu nhân ở chỗ này bàn lộng thị phi, nghe nhìn lẫn lộn ý đồ, chân ngòi bệ hạ cùng công thần quan hệ trong đó, này tâm có thể chu. Chân phạm thống cũng lập tức đuổi theo, thanh âm to, không sai, bệ hạ miệng vàng đã mở, thanh ý đã rõ ràng, Tân đại nhân cũng không kháng chỉ, ngươi còn ở nơi này hung hăng càng quái dây dưa không nghỉ, đến cùng là mục đích gì? Liễu Nguyên bị hai người dôi đến sắc mặt tái xanh, còn muốn lại tranh luận. Hoàng đế mắt thấy trong điện lại muốn ầm ĩ lên, nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn, nhưng hắn cũng biết, chính mình vừa mới cái kia phiên giải thích xác thực có chút gượng ép, khó có thể hoàn toàn phục chúng. Hắn trầm ngâm một lát, mở miệng lần nữa, ngữ khí mang theo một loại ba phải công bằng, đi, đều chớ ồn ào. Việc này, chấm đã có quyết đoán. Hoàng đế nhìn về phía Liễu Nguyên, ngữ khí hơi chậm, nhưng mang theo không thể nghi ngờ, Liễu Ái Khanh, ngươi thân là lễ bộ thượng thư, quan tâm triều đình phép tắc, chấm lý giải. Bất quá chuyện hôm nay Tần Ái Khanh mặc dù có chút trì hoãn, nhưng cuối cùng chưa lầm đại sự, tính không được chính thức kháng chỉ. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí mang lên một tia trách cứ, ngược lại là các ngươi lễ bộ lần yến hội này số ghế an bài xác thực có thiếu thỏa đáng, đã dẫn phát rất nhiều không cần thiết tranh luận cùng hỗn loạn, đây là thất trách. Hoàng đế dừng một chút, làm ra xử phạt, lễ bộ nhân viên tương quan phạt đồng 3 tháng, lấy đó trừng trị. Về sau loại này sự vụ cần phải cẩn thận, không được lại ra chỗ sơ suất. Cái này xử phạt nhìn như là tại phạt lễ bộ, kỳ thực là dơ lên cao cao, nhẹ nhàng để xuống. Phạt đồng 3 tháng đối Liêu Nguyên loại này cấp bậc quan viên tới nói không đau không ngứa, càng quan trọng hơn là này bằng với biến tướng thừa nhận lễ bộ có sai mà Tân Thọ ngồi ở vị trí này là bởi vì lễ bộ an bài không làm mà không phải Tân Thọ bản thân hơn chế hoặc cuồng vọng. Đây quả thực chính là các đánh 50 đại bản sau đó đem nổi ném cho lễ bộ, đến mức Tần Ái Khanh. Hoàng đế ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tần Thọ, trong điện toàn bộ người tâm lại nhấc lên. Chỉ nghe hoàng đế chậm rãi nói ra, vị trí kia chỉ Tần Thọ trước đó ngồi hàng trước nhất vị trí, xác thực không quá thích hợp ngươi. Lời vừa nói ra, không ít đối Tần Thọ bất mãn quan viên, nhất là những cái kia quân đội vân quý, trong lòng đều là vui vẻ. Nhìn tới bệ hạ vẫn là muốn đánh một chút cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, thế mà hoàng đế lời kế tiếp lại làm cho bọn hắn trong mấy mắt như rơi vào hầm băng, trợn mắt hốt mồm. Hoàng đế giọng nói vừa chuyển, trên mặt lộ ra một loại thân thiết cùng coi trọng đủ cười, đối với Tần Thọ nói ra, về sau ngươi đến chấm bên người ngồi thì ngồi tại chấm ngự giai bên cạnh, chấm cùng ngươi quân thần cũng tốt tùy thời thương thảo quốc sự, thân cận. Và anh lời này như là sấm sét tại tất cả mọi người bên tai nổ vang. Ngồi tại ngự giai bên cạnh hoàng đế bên người, đó là vị trí nào? Đó là chỉ có được sủng ái nhất tin, địa vị tôn sùng nhất, cơ hồ có thể cùng hoàng đế bình khởi bình tọa. Số người có ít, như Nhiếp Chính Vương, Cố Mệnh Đại Thần, hoặc là cực kỳ đặc thù sùng thần, mới có thể ngẫu nhiên được ban cho chỗ ngồi. Đó là liên nội các thủ phụ, Chu Quốc công tước đều không dám hy vọng xa vời. Vô thượng binh sủng, Tần Thọ có tài đức gì? Hán dựa vào cái gì? Trong ngay mắt, trong điện cơ hồ sở hữu văn võ quan viên nhìn về phía Tần Thọ, ánh mắt đều tràn đầy khó có thể tin chân kinh, không thể nào hiểu được ghen ghét cùng thật sâu kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Cái này Tần Thọ tại bệ hạ trong lòng địa vị vậy mà đã cao đến như thế, mức nghe nói kinh người. Thì liên Tần Thọ chính mình nghe nói như thế, mi đầu cũng là hơi nhíu, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Hắn cũng không nghĩ tới hoàng đế sẽ chơi đến như thế lớn. Hoàng đế nhìn lấy mọi người bộ kia chấn kinh đến lỡ lời dáng vẻ, trong lòng không hiểu cảm thấy một tia khoái ý. Các ngươi không phải tổng cầm quy củ lễ pháp tôn ti tới áp người sao? Chấm, hôm nay thì hết lần này tới lần khác muốn đánh vỡ cái quy củ này. Chấm cũng là muốn nói cho các ngươi, Tần Thọ là chấm người được coi trọng nhất, địa vị của hắn chấm định đoạt. Đương nhiên hoàng đế cũng biết cử động lần này tất nhiên sẽ dẫn tới càng lớn chỉ trích cùng bắn ngược, nhưng hắn không cần thiết, hoặc là nói hắn cần phải dùng loại phương thức này đến tiến một bước lôi kéo trói chặt Tần Thọ, đồng thời hướng tất cả mọi người triển lãm hắn làm hoàng đế tuyệt đối quyền uy cùng đối Tần Thọ tuyệt đối tín nhiệm. Hắn sầm mặt lại, ánh mắt đảo qua toàn trường, thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, mỗi chữ mỗi câu điệp nói bổ sung chấm nói lại lần nữa xem, hôm nay dạ tiệc chỉ nói phong nguyệt không nói quốc sự, nếu ai còn dám nhờ vào đó sinh sự vọng nghị chấm quyết đoán nhiễu loạn tiến hội không khí. Hắn phía sau lời còn chưa dứt, thế nhưng cố sắc ý lạnh như băng cùng đế vương chi uy đã rõ ràng truyền đưa cho tại trường mỗi người từ ngực. Không ít quan viên vô ý thức nuốt ngụm nước bọn, túi đầu cũng không dám nữa nhìn nhiều Tần Thọ liếc một chút, nhiều lời một câu. Hoàng đế bên người Cao Công Công, cái kia là bực nào người cơ linh vật, lập tức hiểu ý, vội vàng âm thanh phân phó nói, người tới nhanh đem Tần đại nhân chỗ ngồi cùng bàn trà mang lên, thì an trí tại bệ hạ ngự giai trái phía dưới. Lập tức có mấy tên tiểu thái giám tay chân lanh lẹ điệp đem một tấm xem ra thì so phía dưới chỗ có chỗ ngồi để mướn càng thêm tinh xảo càng rộng lớn, phụ lên minh hoàng đệm êm tử đàn một đại sư ghế dựa cùng một tấm nguyên bộ bàn trà, cấp tốc mang lên ngự giới bậc hoàng đế long ỷ bên trái đằng trước vị trí vừa đúng đã tại ngự giai phía trên, cho thấy siêu nhiên địa vị lại hơi thấp tại hoàng đế giữ vững. Quân thần có khác, Tần Thọ nhìn lấy cái ghế kia trên mặt không có biểu tình gì, chỉ là chậm rãi đứng người lên, tại vô số đạo phức tạp ánh mắt nhìn soi mói từng bước một đi lên ngự giai, sau đó không khách khí chút nào tại cái kia trương thiết kế ngự tọa bên cạnh ngồi xuống, thần thái tự nhiên dường như vốn là cái kia như thế, tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa. Hoàng đế gặp Tần Thọ ngồi xuống, trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười, vung tay lên cao giọng tuyên bố. Sáo trúc thanh âm vang lên lần nữa, vũ cơ nhanh nhẹn vào tràng, nhưng trong điện bầu không khí cũng rốt cuộc không trở về được lúc đầu nhẹ nhàng hài hòa, một loại vô hình càng thêm trầm trọng áp lực cùng ám lưu tại ca múa thanh bình bề ngoài dưới mặt mãnh liệt khuấy động. Một mực nơm nớp lo sợ, mồ hôi lạnh ướt đẫm phía sau lưng áo bào Tần Chiến cùng Tần Võ phụ tử, thẳng đến lúc này mới rốt cuộc thật dài điện thở dài một hơi, sủi lơ tại chỗ ngồi của mình. Tần Chiến vua ở ngực lòng vẫn còn sợ hãi, thấp giọng nhắc tới, còn tốt không cần chém đầu cả nhà hù chết lao tử. Tần Võ cũng là sắc mặt trắng bệnh, nhìn lấy ngự giai phía trên cái kia cùng hoàng đế bình khởi bình tọa nhị đệ, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Cái này đây rốt cuộc là phúc vẫn là hoa? Hoàng đế tựa hồ chú ý tới Tần Chiến động tĩnh bên này, ánh mắt ném đi qua, mang trên mặt một tia nghiền ngẫm đủ cười, mở miệng hỏi, Tần Ái Khanh, chỉ Tần Thọ phụ thân ngươi Tần Chiến thân thể gần đây đã hoàn hảo? Hắn lời này nhìn như là quan tâm thần tử gia quyến, kỳ thực là tại thăm dò Tần Thọ thái độ, hòa hoãn một chút vừa mới có chút không khí ngột ngạt phân. Tần Thọ nghe vậy, mí mắt đều không nhấc một chút, chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu, ngữ khí nghe không ra tâm tình gì, vậy hạ có lời nói thẳng. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, Tần Chiến cùng ngài đợi cùng một chỗ thời gian, chỉ sợ so cùng ta cái này nhi tử đợi cùng một chỗ thời gian đều muốn lâu. Hắn thân thể có được hay không ngài không biết sao? Chương 535, bệ hạ cao hứng thăng thì thăng, bệ hạ không cao hứng coi như toàn làm thịt. Chương 535, bệ hạ cao hứng thăng thì thăng, bệ hạ không cao hứng coi như toàn làm thịt. Lời nói này đến có thể nói là cực kỳ không khách khí, thậm chí mang theo một tia chống đối ý vị. Hoàng đế bị chẹn họ một chút, trên mặt cái kia hiền lành nụ cười trong nháy mắt cứng đờ. Hắn đã hiểu Tần Thọ tiểu tử này không cao hứng, mà lại là bởi vì vừa mới chính mình không có hoàn toàn không giữ lại chút nào đứng tại cái kia một bên, hay là bởi vì cái gì khác. Hoàng đế trong lòng có chút không vui, nhưng lại không tiện phát tác. Hắn ho khan một tiếng, hạ giọng mang theo một tia ủy khuất cùng đòi công lao ngữ khí nói ra, ngươi tiểu tử này, làm sao cùng chấm nói chuyện đâu? Nhưng phàm là các ngươi tần đảng dưới chướng người, chấm cái nào một cái không có để bạn, cái nào một cái không có cho chỗ tốt. Hắn chỉ phía dưới những quan viên kia, Vương Cương, Lý Sùng Hiếu, thậm chí ngươi cái kia bất thành khí cha cùng đại ca, chấm cái kia một cái mà đãi. Hôm nay chấm không phải còn nói với ngươi sao? Giúp ngươi đem kháng chỉ tội dành cho tròn đi qua sao? Ngươi đây là thái độ gì? Tần Thọ nghe hoàng đế lần này nhìn như khoe thành tích kỳ thực ẩn ẩn mang theo thi ân cầu báo ý vị, nhếch miệng lên một vẻ cực kỳ băng lãnh độ cong. Hắn không có nhìn hoàng đế, ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh nhìn qua phía dưới những cái kia ca múa, thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển vào hoàng đế trong tai, mang theo một loại chém đinh chặt sắt xa cách cùng quyết tuyệt. Thần đi đến chính, ngồi đầu. Bệ hạ nếu là cảm thấy thần có sai lầm thỏa đáng, hoặc là nhìn thần không vừa mắt, Tần Thọ chậm rãi quay đầu, ánh mắt bình tĩnh cùng hoàng đế đối mặt, có thể cách thần chức vị. Thần hiện tại thì cáo lui. Hắn dừng một chút, ngữ khí càng lạnh lùng. Về phần bọn hắn, Tần Thọ ánh mắt đảo qua phía dưới những cái kia hoặc sáng hoặc tối thuộc về tần đảng quan viên, bao quát hắn phụ thân Tần Chiến cùng đại ca Tần Võ, bọn hắn là bệ hạ của thần. Cùng thần có quan hệ gì? Bệ hạ cao hứng thăng thì thăng. Bệ hạ không cao hứng coi như toàn làm thịt Tần Thọ ngữ khí, bình thản đến phảng phất tại nói một kiện không liên quan đến bản thân tiểu sự, thần cũng không có ý kiến gì. Ta Tần Thọ xưa nay không cần gì bây cánh. Lời nói này như là một thanh băng lạnh đao, hung hăng cắm vào hoàng đế trái tim, cũng triệt để phân rõ Tần Thọ cùng tần đảng cùng hoàng đế giới hạn. Các ngươi là các ngươi, ta là ta. Đừng cầm những cái kia đến của ta, cũng đừng hy vọng ta sẽ mang ơn. Hoàng đế sắc mặt trong nháy mắt biến đến cực kỳ khó coi, một trận xanh, lúc thì trắng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Tần Thọ sẽ nói ra như thế tuyệt tình, như thế cuồng vọng. Tiểu tử này hắn đến cùng muốn làm gì? Hắn đây là tại uy hiếp chấm, vẫn là tại cho thấy một loại nào đó thái độ. Hoàng đế trong lòng vừa kinh vừa sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại bị phản bội cùng thoát ly trưởng không khủng hoảng. Hắn nhìn chằm chằm Tần Thọ, bờ môi run rẩy, muốn nói cái gì, lại nhất thời nghẹn lời. Tần Thọ thì vẫn như cũ bộ kia việc không liên quan đến mình thờ ơ biểu lộ, dường như vừa mới cái kia phiên đủ để nhấc lên ngập trời sóng lớn mà nói không phải hắn nói một dạng. Trung quanh sáo trúc âm thanh, ca múa âm thanh, dường như đều đi xa. Ngự giai phía trên, cái này một mảnh nhỏ không gian không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi. Phía dưới, không ít quan viên cũng len lén dùng khóe mắt quét nhìn liếc nhìn ngự giai. Bọn hắn tuy nhiên nghe không rõ hoàng đế cùng Tần Thọ đang nói cái gì, nhưng theo hai người cái kia vẻ mặt cứng ngắc, ngưng kết bầu không khí cũng có thể đoán được chỉ sợ là đàm phán không thành. Tần Thọ cũng dám cùng bệ hạ mạnh miệng. Bệ hạ sắc mặt thật là khó nhìn. Cái này đây là muốn thất sủng điểm bảo sao? Không ít người trong lòng mừng thầm, dường như thấy được Tần Thọ thất thế rơi đài ánh dạng đông. Hoàng đế hít sâu tốt mấy hơi thở, mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng bốc lên nộ hỏa cùng bất an. Hắn biết bây giờ không phải là cùng Tần Thọ triệt để lúc trở mặt, chí ít không thể tại loại này trường hợp công khai. Trên mặt hắn nỗ lực gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, thanh âm cũng biến thành hơi khô chát chát cùng mất tự nhiên, đối với Tần Thọ, hoặc là nói là hướng về phía dưới những cái kia ngay tại nhìn lén quan viên nhóm, nói ra: Tần ái khanh thật là chấm xương cánh tay chi thần a, tính tình ngay thẳng, trung tâm đáng khen. A, lời nói này đến cực kỳ nghĩ một đằng nói một nẻo, tràn đầy xấu hổ cùng miễn cưỡng. Tần Thọ vẫn như cũ mặt không biểu tình, liền mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút. Chúng thần nhìn lấy Tần Thọ thế mà làm cho hoàng đế như thế cao hứng, tại bọn hắn cái nhìn, hoàng đế cái kia lúng túng nụ cười cũng là cao hứng, thậm chí có chút ăn nói khép nép trong lòng đối Tần Thọ kiêng kỵ cùng tính sợ không khỏi lại làm sâu sắc một tầng. Cái này Tần Thọ đến cùng có cái gì ma lực, vậy mà làm cho bệ hạ như thế nhường nhịn? Thi Liên một mực thờ ơ lạnh nhạt, đối Tần Thọ cảm nhận phức tạp trụ quốc công lý ký, giờ phút này nhìn về phía Tần Thọ ánh mắt cũng phát sinh biến hóa. Hắn trước đó chẳng qua là cảm thấy Tần Thọ phách lối, có thủ đoạn. Nhưng hiện tại xem ra tiểu tử này không chỉ có thủ đoạn, có thực lực còn có một loại liền hoàng đế đều tựa hồ có kiêng kỵ lực lượng cùng ỷ vào. Mà lại lý ký nhớ tới Tần Thọ lần này theo Giang Nam mang về những cái kia trồng chất như núi tinh lương binh khí khải giáp, còn có cái kia đủ để chèo chống 10 vạn đại quân mấy năm chi dụng kim sơn ngân sơn, chính là bởi vì có những vật tư này cùng tiền tài triều đình mới có thể cho biên quan tướng sĩ cấp cho khất nợ đã lâu có hưởng, mới có thể đổi mới cũ nát không chịu nổi trang bị, mới có thể để cho dưới trướng hắn các huynh đệ ăn đủ no, mặc đủ ấm, sĩ khí càng kiêu ngạo hơn. Từ góc độ này tới nói, hắn Lý Ký cùng đại càng ngàn ngàn vạn vạn biên quan tướng sĩ đều thật sự thụ Tần Thọ mang tới chỗ tốt. Hắn cũng không ghét Tần Thọ người này, thậm chí ẩn ẩn có chút thưởng thức Tần Thọ loại kia đi đến chính ngồi đầu không kéo bè kết phái, nhưng lại có thể hoàn thành hiện thực tác phong. Ngược lại là đối những cái kia chỉ biết là tại triều đường phía trên tranh quyền đoạt lợi, ban lộng thị phi, lại đối quốc gia biên phòng bách tính khó khăn không có chút nào thành tích văn thần, Lý Ký trong lòng tràn đầy không che giấu chút nào xem thường cùng chán ghét. Hừ, một đám sẽ chỉ múa mép khua môi phế bật, so với Tần Thọ cái này có thể làm đến vàng dòng bạc trắng, binh giáp lương thảo tuổi trẻ người kém đến quá xa. Lý Ký trong lòng cây cân, bất chi bất giác hướng về Tần Thọ nghiêng về một kia. Một lần nữa sinh ra phần trên ngạch thế mà, từ đối với cái này có thể quấy phong vân, để hoàng đế đều tựa hồ có chỗ cố kỵ tuổi trẻ người mãnh liệt hiếu kỳ, cùng thực chất bên trong cái kia cố võ giả muốn cân nhắc một chút đối phương cân lượng bản năng, chủ quốc công Lý Ký vẫn là quyết định xuất thủ thăm dò một chút. Hắn bưng lên trước mặt chén kia rượu mạnh, từ ngực uống một hơi cạn sạch, phóng khoáng lau miệng, sau đó long hành hổ bộ hướng lấy ngự giai phía trên đi đến. Lúc này, hoàng đế mới vừa từ bị Tần Thọ chống đối phiền muộn bên trong miễn cưỡng bình phục tâm tình, ngay tại âm thầm tính toán, bị Lý Ký bất thình lình cử động giật nảy mình. Lý Ái Khanh, ngươi đây là? Hoàng đế nhìn lấy đi tới gần Lý Ký, nỗ lực gạt ra một kia coi như bình thường nụ cười hỏi. Lý Kỳ đối với hoàng đế ôm quyền, thanh âm to, đi thẳng vào vấn đề, "Bệ hạ, vi thần nghe nói Tần Ngự chủ võ công cao cường, tu vi thâm bất khả trắc, chính là ta Đại Càn năm gần đây hiếm thấy võ đạo kỳ tài." Hắn nhìn chung quanh trong điện, tiếp tục nói, "Hôm nay đúng lúc gặp bệ hạ thiết yến, quân thần cũng vui, bầu không khí chính nồng. Vi thần nhất thời ngưỡng nghệ, muốn làm chúng lãnh giáo một chút Tần Ngự chủ cao chiêu, cũng tốt vì bệ hạ cùng chư vị đồng liêu trợ trợ hứng, tăng thêm niềm vui." Hoàng đế nghe vậy, mi đầu lập tức nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ chần chờ, "Hôm nay chính là quân thần gia yến, ăn mừng tẩy trần, như thế trường hợp động võ luật bản, chỉ sợ không tốt lắm đâu." Chương 536, làm sao cùng không có thấy qua việc đời một dạng. Chương 536, làm sao cùng không có thấy qua việc đời một dạng. Lý Ký tựa hồ đã sớm chuẩn bị, vội vàng giải thích nói, "Vậy hạ yên tâm, vi thần tuyệt không dám phá hư yến hội bầu không khí, càng sẽ không thật cùng Tần Ngự chủ đao binh đối mặt, ra tay đánh nhau. Chúng ta chỉ là tiến hành mấy cái quân bên trong thường gặp giải trí hạng mục thôi." Hắn đếm trên đầu ngón tay, thuộc như lòng bàn tay, tỉ như vật tay, tỉ thí lực cánh tay, hoặc là che mắt ném thẻ vào bình rượu, tỉ thí chính xác cùng cảm giác, lại hoặc là cách không nhất vật, tỉ thí chân khí tinh thuần cùng trường khống, đều là chút trò chơi nhỏ, điểm đến là dừng, tuyệt sẽ không tổn thương hòa khí, càng sẽ không thấy máu. Lý Ký vô bộ ngực cam đoan, "Bệ hạ, ngài thì nhìn tốt ta, tuyệt đối đặc sắc, tuyệt đối an toàn." Hoàng đế nghe xong, trên mặt lộ ra mấy phần do dự, tựa hồ có chút bị thuyết phục. Hắn vô ý thức quay đầu, nhìn về phía ngồi tại chính mình chết phía dưới, vẫn như cũ mặt không biểu tình, dường như đối đây hết thảy đều thờ ơ tần thọ. Hắn dùng một loại mang theo thương lượng, thậm chí có chút cẩn thận giọng điệu hỏi, "Cái kia Tần Ái Khanh nghĩ như thế nào? Hôm nay là gia yến, Lý Quốc Công cũng là có ý tốt, tưởng muốn giúp hưng, ngươi nhìn." Hoàng đế hiện tại cũng không muốn lại đắc tội Tần Thọ. Kinh qua vừa rồi cái kia một phen giao phong, hắn xem như thấy rõ, Tần Thọ tiểu tử này có năng lực, có thủ đoạn, không tham yêu quyền vị, chí ít mặt ngoài là, càng có thể làm đến hắn cần thiết tiền tài vật tư, cơ hội là cầu được cơ thấy. Dạng này một cái gần như hoàn mỹ công cụ người hoặc là nói hợp tác đồng bọn hoàng đế có thể không muốn bởi vì một điểm không quan trọng tiểu sự đem hắn cho tức khí mà chạy. Hắn còn trông cậy vào Tần Thọ giúp hắn giải quyết bản kia cực kỳ trọng yếu trường sinh quyết đâu. Sự kiện này trừ Tần Thọ, hắn ai cũng không dám hoàn toàn tín nhiệm. Tần Thọ nghe vậy, mí mắt đều không nhấc một chút, chỉ là nhàn nhạt phun ra ba chữ, ngựa khí không có không vận sóng, không hứng thú. Ba chữ này như là ba chậu nước lạnh, trong nháy mắt tới tắt Lý Ký trong lòng điểm này nóng lòng muốn thử ngọn lửa nhỏ, cũng để cho hoàng đế cùng phía dưới dựng thẳng lỗ tai nghe lén chúng thần đều ngây ngẩn cả người. Không hứng thú, cứ làm như vậy giòn cự tuyệt rồi, một chút mặt mũi cũng không cho trụ quốc công cùng bệ hạ. Lý Ký trong nháy mắt trợn tròn mắt, cái này không đúng. Tuổi trẻ người không đều là huyết khí phương cương, nóng lòng biểu hiện mình, khát vọng ở trước mặt mọi người chứng minh chính mình thực lực cùng giá trị sao? Loại này tình huống phía dưới, một xuất thủ trực tiếp đem trụ quốc công dạng này quân bên trong chiến thần đánh bại hoặc là đánh cái ngang tay, đây tuyệt đối là chấn nhiếp toàn trường, dương danh lập vạn, cơ hội tuyệt hảo a. Hắn làm sao lại như vậy nhẹ nhàng bâng cơ cự tuyệt? Hoàng đế gặp Tần Thọ cự tuyệt đến như thế dứt khoát, trong lòng ngược lại thở dài một hơi. Hắn vội vàng theo Tần Thọ, đối Lý Ký nói ra, "Ngươi nhìn, Lý Ái Khanh, Tần Ái Khanh hắn không nguyện ý a." Hoàng đế ngữ khí mang theo một loại ta cũng không có cách nào bất đắc dĩ, thậm chí ẩn ẩn có ta đã sớm biết có thể như vậy ý vị. Lý Ký đều có chút bó tay rồi. "Ngươi thế nhưng là hoàng đế a?" Cửu Ngũ Chí Tôn, miệng vàng lời ngọc, ngươi liền không thể hạ cái chỉ mệnh lệnh hắn tỉ thí một chút sao? Ngươi đây là thái độ gì? Làm sao cảm giác ngươi thật giống như còn có chút sợ hắn không cao hứng? Lý Ký trong lòng cái kia cố không chịu thua quật kính nhi đi lên. Hắn lúc này định dùng kế khích tướng. Hắn chuyển hướng Tần Thọ, trên mặt lộ ra một tia khiêu khích đủ cười, thanh âm cũng đề cao mấy phần, làm sao? Tần đại nhân là sợ bại bởi lão phu cái này, lão gia hỏa mất đi mặt mũi sao? Vẫn cảm thấy lão phu không xứng cùng ngươi giao thủ. Lời nói này đến có thể nói là tương đương không khách khí, mang theo rõ ràng khích tướng cùng trào phúng. Thế mà, Tần Thọ vẫn như cũ mí mắt đều không nhấc một chút, ngựa khí bình thản đến phảng phất tại trình bày một kiện không liên quan đến bản thân sự thật, ta không bao giờ làm vô ý nghĩa đấu tranh. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, thanh âm mang theo một không chút nào che giấu hiện thực, thắng ngươi, lại không có gì tốt chỗ. Ta dựa vào cái gì muốn theo ngươi so? Thắng ngươi ta có thể được cái gì? Danh tiếng, địa vị, tiền tài, những thứ này ta hiện tại cũng không thiếu. Cho nên, tại sao muốn lãng phí thời gian cùng khí lực? Lý Ký lại bị chẹn họ một chút. Cái này hắn nương chính là cái gì logic? Luận võ luận bàn chẳng lẽ không phải vì nghiệm chứng võ đạo, giao lưu tâm đắc, hoặc là thuần túy tranh cường hào thắng sao? Làm sao đến hắn nơi này liền thành có không có chỗ tốt công danh lợi lộc hành vi tình dục rồi? Nhưng Tần Thọ cái này lời nói thật giống như cũng không có tật xấu. Lý Ký hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng bị đè nén, não tử cực nhanh quay vòng lên, chỗ tốt, có thể phía dưới tiền đặt cược. Đúng, chúng ta có thể phía dưới tiền đặt cược. Người thắng có thể đạt được người thua tiền đặt cược. Dạng này thì có chỗ tốt đi. Tần Thọ nghe vậy, cái này mới rốt cục hơi hơi trừng lên mí mắt, ánh mắt bình tĩnh quét Lý Ký liếc một chút, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong, "Ồ, tiền đặt cược." Trên mặt hắn lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười biểu tình, "Quốc công dự định lấy cái gì đến đánh bạc? Ngươi có cái gì có thể đem ra được đồ vật sao?" Lời này hỏi được cực kỳ cuồng vọng, thậm chí mang theo một tia khinh thị. Phản phất tại nói, "Ngươi một cái lao ra hỏa có thể có cái gì hảo đồ vật đáng giá ta xuất thủ?" Lý Ký bị Tần Thọ cái này không chút khách khí lời nói tức giận đến ria mép đều bật lên. Hắn cắn răng, dường như hạ quyết tâm thật lớn, trầm giọng nói, lão phu cùng ngươi đánh bạc 1000 lượng hoàng kim. 1000 lượng hoàng kim, cái này tuyệt đối không phải một con số nhỏ, đủ để cho một cái bình thường gia đình mấy cái đời áo cơm không lo. Thế mà, Tần Thọ nghe xong, chỉ là nhàn nhạt ta một tiếng. Sau đó, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, hắn sờ tay vào ngực, chậm rãi móc ra một tấm mệnh giá vừa vặn là 1000 lượng hoàng kim kim phiếu. Sau đó, thiện tay quan ra. Tấm kia kim phiếu như là nhẹ nhàng lá cây giống như, bay xuống đến Lý Ký trước mặt. Tần Thọ thanh âm vang lên theo, ngữ khí bình thản đến phảng phất tại đánh ra một cái gọi ăn mày, "Thưa ngươi, ngươi nghỉ ngơi một chút đi." Hắn dừng một chút, bổ sung một câu, ngữ khí mang theo một tia trưởng bối đối vãn bối quan tâm, hoặc là nói chào phúng lớn tuổi như vậy, cũng đừng dày vò, thật tốt ngồi lấy uống quán ba của ngươi. Phốc, khu khu cụ. Trong điện vang lên lần nữa một mảnh không đè nén được hò khan âm thanh. Tất cả mọi người sợ ngây người, trợn tròn mắt, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. "Thưa ngươi, 1000 lượng hoàng kim cứ như vậy tiện tay thưởng. Cái này hắn nương cũng quá hảo vô nhân tính đi, mà lại giọng điệu này cái này thái độ, quả thực là đem trụ quốc công làm khất cái một dạng đánh ra a." Lý Ký nhìn lấy dưới chân tấm kia chướng mắt kim phiếu, lại nghe lấy Tần Thọ cái kia không che giấu chút nào nhục nhã lời nói, cái kia trương nguyên bản bởi vì phẫn nộ mà mặt đỏ lên trong nháy mắt lại trở nên tái nhợt, sau đó chuyển thành màu đỏ tía. Một cỗ trước nay chưa có cảm giác nhục nhã cùng nộ hỏa bay thẳng hắn đỉnh đầu. Hắn Lý Ký, đại càn trụ quốc công, quân công hiển hách, uy trấn biên quan, gì từng thụ qua như thế vô cùng nhục nhã. Ngươi làm càn. Lý Ký chỉ Tần Thọ, ngón tay đều đang run rẩy, thanh âm bởi vì cực hạn phẫn nộ mà khàn giọng. Hắn đột nhiên hít sâu mấy hơi, cưỡng ép đè xuống kém chút kích động đến mức muốn nhảy lên, cắn răng, gàn từng chữ nói ra, "Tốt, tốt, tốt, Tần Thọ, ngươi đầy đủ cuồng. 1000 lượng hoàng kim ngươi chướng mắt đúng không? Vậy cái này đâu?" Lý Ký trong mắt lóe lên một vệt đau lòng cùng quyết tuyệt. Lão phu năm đó chinh chiến Tây vực lâu lan cổ quốc lúc, từng từ này quốc vương bảo khố bên trong đạt được một thanh truyền thế bảo đao. Đao tên Xích Long, thổi tóc tóc đức, chém sắc như chém bùn. Càng truyền văn ẩn chứa trong đó một tia thượng cổ hỏa long tinh phách, uy lực vô cùng, chính là đương thế hiếm thấy thần binh lợi khí. Lão phu nhìn tới như tính mệnh, chân tàng mấy chục năm chưa bao giờ bày ra. Hôm nay, lão phu thì dùng thanh này Xích Long bảo đao tới làm tiền đặt cược. Ngươi có dám hay không tiếp? Xích Long bảo đao, truyền thế thần binh, ẩn chứa thượng cổ hỏa long tinh phách. Mấy cái này từ vừa ra, nhất thời trong điện đưa tới một trận không nhỏ bạo động. Không ít võ tướng trong mắt đều lộ ra nóng rực cùng hâm mộ quan mang. Bực này thần binh đối tại võ giả tới nói sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Thì liên hoàng đế trong mắt cũng lóe qua vẻ khác lạ. Thế mà, Tần Thọ nghe xong, chỉ là khoe miệng cái kia mặt băng lãnh độ cong lại làm sâu sắc mấy phần. Hắn khe khẽ lắc đầu, ngữ khí mang theo một loại ngươi làm sao vẫn là như thế không có thấy qua việc đời bất đắc dĩ cùng trào phúng. Ồ, bảo đao. Hắn ánh mắt như có như không đảo qua phía dưới hoàng đế, ngữ khí bình thản, thiên hạ tứ đại tiên trang, hiện tại cũng tại triều đình dưới trướng. Hắn nhìn về phía Lý Ký, thanh âm mang theo một loại bố thí giống như giọng điệu, Lý đại nhân như là ưa thích bảo đao, muốn bao nhiêu, nói cái số, để bệ hạ phê cho ngươi là được rồi. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, không cần như vậy tốn sức, còn lấy chính mình chân tàng mấy chục năm đồ cổ đi ra đánh bạc, lộ ra nhiều không có thấy qua việc đời giống như. Phúc, khu khu cụ. Lần này ho khan người càng nhiều. Để bệ hạ phê cho ngươi. Muốn bao nhiêu nói cái số. Cái này hắn nương chính là cái gì hổ lang chi tử. Triều đình tứ đại tên trang là ngươi Tần Thọ nhà sao. Ngươi muốn cho người nào thì cho người đó. Chương 537, muốn làm thì phải làm lớn một điểm. Chương 537, muốn làm thì phải làm lớn một điểm. Lý Ký trực tiếp bị dôi đến một hơi không có lên đến, kém chút nín chết rồi. Hắn cảm giác chính mình cả đời kiêu ngạo cùng chân tàng, tại Tần Thọ trong mắt quả thực không đáng một đồng, như là đồ bỏ đi. Hắn tức giận đến toàn thân phát run, chỉ Tần Thọ, muốn mắng cũng không biết từ đâu mắng lên, muốn động thủ lại trở ngại trường hợp cùng Tần Thọ cái kia thực lực sâu không lường được, nhất thời cứng lại ở đó, sắc mặt cực kỳ mặn mũm. Hoàng đế thấy thế, bây giờ nhìn không nổi nữa, đội vàng đi ra hòa giải, thanh âm mang theo vẻ lúng túng cùng quên giải, cái kia. Lý Ái Khanh A, không được thì thôi. Ngươi nhìn Tần Ái Khanh không hăng hài lắm, hôm nay lại là yến hội, làm gì cưỡng cầu đâu. Hắn dừng một chút, nỗ lực cho Lý Ký một cái hạ bậc thang, cũng trấn an một chút vị này lão thần, vừa vặn, Tần Ái Khanh mấy ngày trước đây mở ra tiền triều bí tàng, bên trong xác thực có không ít kỳ chân dị bảo, phẩm chất phi phàm. Quay đầu chấm. Chấm thưởng ngươi hai kiện, coi như là ân, đền bù một chút. Hoàng đế vốn muốn nói đến càng đường hoàng một số, nhưng nhìn lấy Tần Thọ bộ kia việc không liên quan đến mình dáng vẻ, lại cảm thấy có chút lực lượng không đủ. Lý Ký nghe hoàng đế cái này rõ ràng thiên vị, thậm chí mang theo vài phần làm dịu ý vị, trong lòng càng là biệt khuất đến tột đỉnh. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hoàng đế, thanh âm mang theo một tia không cam lòng cùng bị phẫn, bệ hạ, thần. Hoàng đế vội vàng khoát tay, đánh gây hắn, ngựa khí cũng mang tới một tia không thể nghi ngờ, được rồi được rồi. Lý Ái Khanh, tâm ý của ngươi chẳng biết. Việc này như vậy coi như thôi. Hắn quay đầu, nhìn về phía Tần Thọ, trên mặt nỗ lực duy trì lấy bình thản, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại có một tia phức tạp, thấp giọng nhưng lại để chỗ gần người có thể mơ hồ nghe được, nói, chấm. Còn có lời muốn cùng Tần Ái Khanh nói sao? Ngươi đi về trước ngồi lấy, tiếp tục uống quả rượu. Lời này đã mang theo rõ ràng chụp khách cùng đứng tại đây nhi thêm phiền ý vị. Nam nhân bị kích thích thắng bại muốn, như là hừng hực liên hỏa, há lại tùy tiện có thể dập tắt. Nhất là Lý Ký bực này ngồi ở vị trí cao, cả đời cao ngạo, chưa bao giờ nhận qua như thế nhục nhã lao tướng. Mắt thấy Tần Thọ liền Xích Long bảo đao đều trừng mắt, hoàng đế thiên vị lại rõ ràng như thế, Lý Ký trong lòng cái kia cố biệt khuất cùng không cam lòng trong nháy mắt chuyển hóa làm càng thêm chiến ý sôi sục cùng, một loại gần như hờn dỗi xúc động. Không, Lý Ký bỗng nhiên lần nữa đứng người lên, thanh âm so vừa mới càng thêm to, thậm chí mang theo một tia đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt, lần nữa hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn thẳng Tần Thọ, mỗi chữ mỗi câu như là trọng truy rơi xuống đất, lão phu còn có. Tần Thọ, ngươi nghe, nếu là ngươi có thể tại trong tỷ thí thắng lão phu, lão phu thì thu ngươi làm đồ, đem lão phu suốt đời sở học, hành quân bố trận chi thao lược, xa trường chinh phạt chi kinh nghiệm, cùng lão phu dựa vào thành danh tự sáng tạo tuyệt học thiên tượng địa sát công toàn bộ, không giữ lại chút nào điện, truyền thụ cho ngươi. Vâng. Lời vừa nói ra, toàn bộ võ đức điện trong nháy mắt sôi trào. So vừa mới nghe được Xích Long Bảo Đao lúc càng thêm manh động. Quân thần quá sợ hãi, ào ào thì thầm với nhau, khó có thể tin. Thu đồ. Chu Quốc Công Lý Ký muốn thu đồ. Vẫn là thu Tần Thọ làm đồ đệ. Còn đem suốt đời sở học cùng thiên tượng địa sát công dốc túi dạy dỗ. Cái này cũng không phải cái gì đánh cược nhỏ vui vẻ. Tiền đặt cược này phân lượng, quả thực nặng như Thái Sơn. Phải biết, Lý Ký chỗ lấy có thể được xưng là đại càn đệ nhất chiến thần sừng sững không ngã mấy chục năm. Dựa vào là không chỉ có riêng là hắn dụng binh như thần, chiến công hiển hách, càng là cái kia một thân thâm bất khả trắc, cơ hồ đánh khắp quân bên trong vô địch thủ võ công tuyệt thế. Mà hắn dựa vào thành danh thiên tượng địa sát công càng là truyền thuyết bên trong có thể dẫn động thiên địa lực lượng, uy lực vô cùng thần bí võ học. Là hắn kết hợp suốt đời chinh chiến kinh nghiệm cùng võ học cảm ngộ tự sáng tạo độc môn tuyệt kỹ. Chưa bao giờ ngoại truyền. Chỉ là Lý Ký đồ đệ cái danh này cũng đủ để cho bất luận cái gì võ tướng điên cuồng. Càng đừng đề cập còn có thể học được hắn binh pháp thao lược cùng thiên tượng địa sát công. Cái này sức hấp dẫn, đối với bất luận cái gì có trí tại võ đạo cùng quân công người mà nói, đều có thể xưng không cách nào kháng cự. Đủ để cho vô số người đánh vỡ đầu đi tranh đoạt. Thì liên ngự giai phía trên hoàng đế, trong mắt đều lóe qua một vẻ chấn kinh cùng. Một tia không dễ dàng phát giác thần sắc phức tạp. Lý Ký lần này, là thật bị bức ép đến mức nóng này, cũng là thật lên ái tài, hoặc là nói phân cao thấp, chi tầm à. Tất cả mọi người coi là, đối mặt kinh thiên động địa như vậy tiền đặt cược, Thần Thọ coi như lại cuồng ngạo, cũng nên động dung, cũng nên trịnh trọng cân nhắc, thậm chí sẽ lập tức đáp ứng. Thế mà Tần Thọ nghe xong, chỉ hơi hơi nghiêng đầu một chút, trên mặt lộ ra một loại cực kỳ biểu tình cổ quái, dường như nghe được cái gì cực kỳ hoang đường chê cười. Hắn nhẹ nhàng móc móc lỗ tai, ngựa khí mang theo một loại khó có thể tin nghi hoặc, hỏi ngược lại, ta thắng. Ta muốn nhận ngươi làm sư phụ. Hắn lặp lại một lần, tựa hồ muốn xác nhận chính mình không nghe lầm. Lập tức, hắn nhếch miệng lên một vẻ không che giấu chút nào, tràn ngập giọng địa mai độ cong, cười nhạo nói, à, nghĩ đến. Ngược lại là đẹp vô cùng. Phúc. Lần này, liền một số tâm lý tố chất hơi kém quan viên, cũng nhịn không được trực tiếp phun ra. Hoặc là bị nước miếng của mình sặc đến kịch liệt ho khan. Nghĩ hay lắm. Chu Quốc Công Lý Ký thu ngươi làm đồ, truyền cho ngươi võ công tuyệt thế cùng suốt đời sở học. Ngươi lại còn nói hắn nghĩ hay lắm. Cái này, đây cũng không phải là cuồng vọng. Đây quả thực là điên rồi. Náo tử không bình thường. Lý Ký tức thì bị Tần Thọ câu nói này tức giận đến mắt tối sầm lại, kém chút trực tiếp ngất đi. Hắn toàn thân khí huyết dâng lên, chỉ Tần Thọ, ngón tay run rẩy như là nến tàn trong gió, bờ môi run rẩy, lại ngay cả một câu đầy đủ đều cũng không nói ra được. Ngươi, nhóc con. An dám như thế nhục ta. Mấy cái đã sớm nhìn Tần Thọ không vừa mắt, lại gặp Lý Ký mở ra như thế hậu đãi điều kiện Tần Thọ còn không biết điều đại thần, lập tức nắm lấy cơ hội, ào ào nhảy ra chỉ trích, châm ngòi thổi gió, bậy hạ. Ngay nhìn xem, cái này Tần Thọ quả thực là không coi ai ra gì tới cực điểm. Chu Quốc Công hạng gì thân phận, hạng gì lồng ngực, nguyện ý thu hắn làm đồ, truyền cho hắn tuyệt học, đó là hắn đã tu luyện mấy đời phúc khí. Hắn lại dám như thế xem thường vũ nhục Chu Quốc Công. Kỳ tâm khả chu. Không sai, ta nhìn hắn cũng là nhát gan sợ thua. Biết mình căn bản không phải Chu Quốc Công đối thủ, cho nên cố ý dùng loại này cuồng vọng vô lễ ngôn từ đến chọc giận Chu Quốc Công, để cho tỷ thí tiến hành không đi xuống. Là kẻ hèn nhát hành động. Đúng. Xem xét cũng là chỗ dạng. Sợ. Không dám so. Vậy hạ. Kẻ này không chỉ có cuồng vọng, mà lại gian trá. Thình bệ hạ minh dám. Trong lúc nhất thời, trong điện lần nữa quần tình xúc động phẫn nộ, đầu mâu trực chỉ Tần Thọ, dường như hắn phạm vào cái gì thập ác bất xá đại tội. Tần Thọ lại dường như không có nghe đến mấy cái này ồn ào tiếng chỉ trích. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua mấy cái kia kêu gào đến lớn nhất vui mừng đại thần mặt, ánh mắt như là băng lãnh đau khắc, đem mỗi một người bọn hắn tướng mạo, quan bào đặc thù đều rõ ràng ghi vào tâm lý. Nghe đến rất vui vẻ. Rất tốt. Lập tức, hắn không tiếp tục để ý những cái kêu nào, mà chính là đưa mắt nhìn sang ngự giai phía trên, vị kia sắc mặt đồng dạng có chút không dễ nhìn hoàng đế. Tần Thọ trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, thanh âm không lớn, lại rõ ràng đè qua trong điện ồn ào, bệ hạ, vui một mình không bằng vui chung. Đã chư vị đại nhân đối với cuộc tỷ thí này như thế nhiệt tâm hào hứng như thế cao ngang. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo một loại mê người mê hoặc, không bằng. Vậy hạ ngài tới làm trang gia. Chúng ta mở bàn khẩu, để chư vị đại nhân đều có thể đặt cược, áp một áp. Thắng bại. Như thế nào? Tần Thọ ánh mắt đảo qua phía dưới những cái kia hoặc lòng đầy căm phẫn, hoặc cười trên nỗi đau của người khác, hoặc thờ ơ lạnh nhạt quan viên nhóm, thanh âm để cao mấy phần, muốn chơi. Liền muốn chơi đến tận hứng một điểm mà. Quan xem náo nhiệt nhiều không có ý nghĩa, có chút tặng thưởng, đại gia mới càng có nhiệt tình, vậy hạ ngài nói. Đúng hay không? Chương 538, vậy hạ người tốt nha. Chương 538, vậy hạ người tốt nha. Hoàng đế nguyên bản còn đang vì Tần Thọ không giữ mồm giữ miệng cùng Lý Ký kinh thiên tiền đặt cược cảm giác đến đau đầu, nghĩ đến kết thúc như thế nào. Giờ phút này nghe được Tần Thọ lời nói này, nhất là bệ hạ ngài tới làm trang gia mấy chữ này, hắn đầu tiên là sức sở, lập tức trong mắt mãnh liệt bạo phát ra một loại khó có thể ức chế. Tinh quang, cầm cái, mở xong bạc, vơ vét của cái cơ hội, lại tới. Hắn trong nháy mắt nhớ tới trước đó Tần Thọ giúp hắn vận hành những cái kia sinh ý, cái kia ảo ảo lưu nhập nội khố bạc. Loại kia cảm giác thực sự quá mỹ diệu. Tuy nhiên thân là hoàng đế công khai thiết lập đánh bạc tựa hồ có chút khu khu, nhưng nếu như là cùng dân cùng vui, quân thần cùng thú tựa hồ cũng nói còn nghe được. Huống chi nhìn xem mặt bọn này ra hỏa trên nhảy dưới tránh dáng vẻ, không để bọn hắn ra điểm huyết, quả thực có lỗi với chính mình vừa mới chịu khí. Hoàng đế nội tâm cũng hỉ, nhưng ngoài mặt vẫn là nỗ lực duy trì lấy đế vương uy nghiêm cùng một kia cố mà làm. Hắn háng giọng một cái, ánh mắt uy nghiêm quét nhìn phía dưới, chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một loại chấm là bị các ngươi làm cho không có cách nào bất đắc dĩ, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra vẻ hưng phấn. Ừm, Tần Ái Khanh lời ấy cũng là có mấy phần đạo lý. Đã chư vị Ái Khanh đối với chuyện này đều có như thế hứng thú nồng hậu, tranh luận không nghỉ. Hoàng đế dừng một chút, dường như hạ quyết tâm thật lớn, như vậy chấm hôm nay thì phá lệ một lần, chấm tới làm cái này trang ra, cùng chư vị Ái Khanh cùng vui một phen. Ánh mắt của hắn biến đến sắc bén, mang theo hoàng đế uy áp, có điều quốc có quốc pháp, đánh bạc có đánh bạc uy, nếu là quân thần cùng vui đánh cược nhỏ vui vẻ, vậy sẽ phải có quy củ. Chấm nhớ đến lần trước ân có chút Ái Khanh thế nhưng là thiếu chấm không ít đồ vật, chỉ trước đó đánh bạc thua tài vật hoặc hứa hẹn. Hoàng đế trên mặt lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, đã như vậy cái kia chấm hôm nay an bị trang cùng các khanh cùng một chỗ vui vui mừng. Hắn dựng thẳng lên một ngón tay, tối cao đặt cược hạn mức vạn lượng bạch ngân, không được siêu hạ. Hiện tại bắt đầu hạ chú, áp trụ quốc công Lý Ký người thắng đứng đại điện sơn đông, áp lục phiến môn Tần Ngự chủ người thắng đứng đại điện phía tây, lấy nửa nén hương làm hạn định, quá hạn không đợi. Hoàng đế vừa dứt lời đã sớm kìm nén không được, hoặc là nói bị Tần Thọ cuồng vọng cùng Lý Ký tiền đặt cược kích thích nhiệt huyết sông lên đầu, quần thần lập tức như là vỡ tổ con kiến, hào hào bắt đầu hành động. Trừ số ít mấy người vệ quốc công Triệu Đình, Tần Chiến, Tần Võ phụ tử, tuy nhiên tâm lý cảm thấy Tần Thọ có chút treo, nhưng dù sao cũng là người trong nhà, kiên trì cũng phải chống đỡ. Tuy nhiên đứng được cách phía tây biên giới rất gần, tùy thời chuẩn bị chuẩn đi dáng vẻ, cùng chăn Phạm Thống cùng cổ trung tâm hai vị này đáng tin Tần đảng, tuy nhiên trong lòng cũng bồn chồn, nhưng giờ phút này chính là bày tỏ lòng trung thành thời điểm. Hai người ngẩng đầu đỡ ngực đứng ở phía tây phía trước nhất, một bộ chúng ta nghĩa phụ thiên hạ vô địch tư thế, còn lại vượt qua chín thành rưỡi văn võ quan biên, giống như nước thủy triều, rầm rầm. Toàn bộ tuân hướng đại điện sườn đông, đứng ở Lý Ký sau lưng, thậm chí bao gồm trước đó một số bảo trì trung lập, hoặc là đối Tần Thọ cũng không ác cảm quan biên, tại quyền hành Lý Ký cái kia chiến tích kinh khủng, quân bên trong hy vọng, cùng đại can đệ nhất chiến thần tên tuổi về sau, cũng yên lặng lựa chọn sườn đông. Dù sao, Tần Thọ tuy nhiên thần bí cường đại, nhưng Lý Ký uy danh là chân thật dùng vô số chiến công cùng thắng lợi đắp lên. Thấy thế nào, Lý Ký phần thắng đều lớn hơn một chút. Lý Ký bản thân, mắt thấy như thế nhiều đồng liêu, thậm chí bao gồm không ít văn quan, đều đứng tại phía bên mình, vì chính mình chỗ dựa trong lòng biệt khuất cùng nộ hỏa cuối cùng là thoáng lắng lại một chút, trên mặt cũng không tự chủ được lộ ra một tia dương dương đắc ý thân sắc. Nhìn thấy không, tiểu tử, nhân tâm sở hướng, chúng vọng sở quy, đây mới là chân chính hy vọng. Hắn ngạo nghễ ưỡn thẳng sống lưng, dường như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Tần Thọ nhìn lấy sườn đông cái kia đen nghịt một bọn người đầu, lại nhìn một chút phía tây thưa thớt, tính cả chính mình mới miễn cưỡng tiếp cận đầy đủ hai cánh tay ủng hộ giả, trên mặt chẳng những không có mảy may hề bại hoặc phẫn nộ, ngược lại lộ ra một tia càng thêm nghiền ngẫm nụ cười. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, dùng chỉ có bên cạnh mấy người có thể nghe được thanh âm đối chăn Phạm Thống cùng cổ trung tâm nói nhỏ, đem mấy cái kia nhảy đến lớn nhất vui mừng, làm cho vang nhất, đặt cược vô cùng tàn nhẫn nhất, tên quan chức đều cho ta rõ ràng nhớ kỹ, quay lại chúng ta sẽ chậm chậm trò chuyện. Chăn Phạm Thống cùng cổ trung tâm nghe vậy trong lòng run lên, nhưng lập tức dâng lên một cỗ hưng phấn. Hai người vội vàng tiểu gật đầu như gà mổ thóc, ánh mắt như là như chỉ mừng, tại sân đông trong đám người nhanh chóng liếc nhìn, phân biệt, ký ức. Tần Thọ cái này mới một lần nữa nhìn về phía hoàng đế, trên mặt khôi phục loại kia vẻ mặt bình thản, mở miệng nói, bệ hạ, đã muốn chơi, ba ván hai thắng như thế nào? Lộ ra chính thức một số. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, mà lại, mỗi một củ, đều có thể đơn độc đặt cược. Dạng này, cơ hội càng nhiều, niềm vui thú, cũng nhiều hơn, không phải sao? Trước đó Tần Thọ giúp hoàng đế kiếm tiền vơ vét đến hoàng đế là thật thoải mái, làm đến hiện tại hoàng đế đều sắp có điểm dân cờ bạc tâm tính, nghe xong còn có thể nhiều đặt cược mấy lần, ánh mắt nhất thời sáng lên. Hắn lúc này đánh nhịp, nhìn về phía mọi người, chư vị Ái Khanh nghĩ như thế nào? Ba ván hai thắng, mỗi cục đều có thể đơn độc đặt cược. Bệ hạ thánh minh, cử động lần này rất tốt. Sườn đông bên kia lập tức buộc phát ra nhiệt liệt tiếng phụ họa. Những quan viên kia nhóm ánh mắt đều xanh rồi. Vốn cho là chỉ có thể đánh bạc một lần, bây giờ có thể đánh bạc ba lần. Đây không phải đưa tiền cơ hội tới sao? Bọn hắn dường như đã thấy trắng bóng bạc đang hướng về mình ngoắc. Chỉ có số ít mấy cái cao tuổi cẩn thận, hoặc là tâm tư thâm trầm các lão, nhìn trước mắt cái này như là phố phường đổ phường giống như ồn ào hoang đường triều đường cảnh tượng, sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, cao mày, lắc đầu liên tục. Cái này còn thể thống gì? Đường đường đại càn triều đình, võ đức điện quốc hiến, vậy mà công nhiên thiết lập đánh bạc. Vẫn là hoàng đế đại lý. Cái này chuyển đi, ta đại càn thể diện ở đâu? Triều đình uy nghiêm ở đâu? Cái này Tần Thọ, quả thực là họa loạn triều cương yêu nghiệt. Nhưng giờ phút này, quân tình đã bị điều động, hoàng đế lại rõ ràng tràn đầy phấn khởi, bọn hắn mấy cái này lao thần, cũng chỉ có thể ở trong lòng ai thán, lại bất lực ngăn cản cái này hoang đường một màn tiếp tục trình diễn. Hoàng đế nhìn phía dưới nhiệt tình tăng vọt quần thần, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, dường như đã thấy nội khố lại bị lấp đầy một đoạn. Tốt. Đã chư vị ái khanh đều không dị nghị, cái kia liền như thế định. Ván đầu tiên, lập tức bắt đầu. Đám tiểu thái giám luống cuống tay chân chuyển đến bàn trà, trải rộng ra sổ sách, bày sẵn bút mực. Các đại thần thì như là điên cuồng đồng dạng, ào ào móc ra ngân phiếu, hoặc là viết xuống phiếu nợ, cao giọng báo ra chính mình dành tự cùng đặt cược số tiền, trang diện nhất thời lại so khoa cử công bố kết quả thi còn muốn náo nhiệt mấy phần. Bệ hạ thánh minh, bệ hạ thật sự là thương cảm hạ thần người tốt ta. Đúng vậy a. Bệ hạ đây là biến đổi biện pháp cho chúng ta phát tiền đâu. Lý Quốc Công tất thắng. Hạ quan áp 1000 lượng, ta áp 2000 lượng. Đánh bạc Lý Quốc Công 3 ván toàn thắng. Bệ hạ và thuế. Như thế quân thần cùng vui, quả thật thiên cổ giai thoại a. Chương 539, lão phu áp tần thọ thắng. 1000 lượng. Chương 539, lão phu áp tần thọ thắng. 1000 lượng. Các loại buồn nôn lấy lòng cùng hưng phấn hô hoán liên tiếp, dường như hoàng đế không phải mở cái đánh cược, mà chính là mở cái thiệt đường, tại cho các thần tử phát phúc lợi. Tần Thọ nhìn lấy cái này hoang đường lại nhiệt liệt chẳng diện, khoe miệng ngậm lấy một tia nụ cười như có như không, ánh mắt chuyển hướng đối diện sắc mặt đã khôi phục mấy phần ngạo nghệ Lý Ký, cất giọng hỏi: "Lý công gia, cái này ván đầu tiên, chúng ta so cái gì?" Lý Ký nội tâm chấn động, hắn biết cái này ván đầu tiên cực kỳ trọng yếu, nhất định phải lấy ưu thế áp đảo, nhanh nhất chấn động nhất phương thức cầm xuống. Dạng này mới có thể đả kích Tần Thọ phách lối khí diễm, cũng có thể để những cái kia đặt cược chính mình người an tâm, cũng kiếm được tiền, càng có thể vì chính mình tiếp xuống tỉ thí đặt vững tâm lý ưu thế. Hắn lúc này lạnh hừ một tiếng, râu tóc khẽ nhếch, thanh âm như là trùng lớn, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, tuổi trẻ người không biết trời cao đất rộng. Hôm nay, lão phu liền để ngươi biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tần Thọ nghe vậy, nụ cười trên mặt làm lớn ra mấy phần, mang theo một không chút nào che giấu trào phúng, thiên ngoại tuy có thiên, nhưng cái kia tuyệt đối không phải ngươi. Hắn quát tay áo, ngữ khí mang theo không kiên nhẫn, thẳng thắn chút, so cái gì? Lý Ký bị chẹn họng một chút, nhưng lúc này tên đã trên dây, hắn cũng không nói nhảm nữa, ánh mắt đảo qua bên cạnh gỗ thật bản, trầm giọng nói, vậy liền đến cái đơn giản nhất, vỗ tay. Đây là quân bên trong đấu sức thường thấy nhất chi pháp, có thể nhất khảo nghiệm thuần túy lực lượng cùng trong nháy mắt bạo phát. Người có dám tiếp? Vật tay. Chúng đại thần nghe xong, nhất thời lại sôi trào. Ha ha ha. Lý Quốc Công thần lực vô song, năm đó ở quân bên trong vật tay chưa bại một lần. Cái này Tần Thọ phải xui xẻo. Vô chi tiểu nhi. Sao sẽ biết Lý Quốc Công song cánh tay có ngàn cân chi lực? Cái này ổn. Ván đầu tiên chắc thắng. Chân Phạm Thống cùng Cổ Trung Tâm tuy nhiên trong lòng cũng lẩm bẩm, dù sao Lý Ký võ lực uy danh thực sự quá thịnh, nhưng ngoài miệng tuyệt không thể thua, lập tức nhảy ra phản kích, vô chi lão thất phu. An biết rõ ta Tần đại nhân thần lực cái thế. Đúng rồi. Hết ngồi đáy giếng. Ta nghĩa phụ. Tuy, ta Tần đại nhân khả năng, há lại ngươi có thể phỏng đoán. Tại một mảnh ồn ào âm thanh bên trong, Tần Thọ cùng Lý Ký phân biệt ngồi xuống tấm kia cố ý dọn tới, dị thường kiên cố gỗ thật bản vuông hai bên. Hoàng đế ngồi cao ngự giai, nhìn lấy phía dưới khí thế ngất trời chẳng diện, trên mặt cũng ức chế không nổi hưng phấn hồng quang, cao giọng hỏi, đặt cược đều xong chưa? Mua định rời tay. Tốt liền bắt đầu. Tốt tốt. Vậy hạ nhanh bắt đầu đi. Sườn đông các đại thần không kịp chờ đợi thúc giục. Đúng lúc này, một vị râu tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy gò, thân mang màu tím sẫm nhất phẩm bản quan bảo phục lão giả, lặng lẽ mang theo một mặt lo nước thương dân thần sắc, rời đến ngự giai chết phía dưới, tới gần hoàng đế vị trí. Chính là nội các thứ phụ, lấy Thanh Liêm tự cho mình là, riêng có cương trực danh tiếng ngoảnh đầu vô bệnh cố các lão. Hắn hạ giọng, dù chỉ có hoàng đế có thể nghe được âm lượng, ngữ khí trầm trọng khuyên can nói, "Bệ hạ, cái này đánh cược, thật sự là không hợp lễ chế, có hại thiên uy a. Nếu là lan truyền ra ngoài, sợ vì thiên hạ sĩ nhân chỗ cười, càng có hại ta đại cản triều đình thể thống uy nghiêm." Con thỉnh bệ hạ nghĩ lại, lập tức đình chỉ cái này hoang đường tiến hành a. Hoàng đế chính đắm chìm trong sắp kiếm một món hời trong vui sướng, nghe vậy ánh mắt không vui lường mảnh đầu vô bệnh liếc một chút, nhưng trở ngại đối phương là lao thần, lại là Thanh Liêm lãnh tụ, không tốt trực tiếp phát tác. Hắn cũng hạ giọng, mang theo một tia xuất phát từ tâm can bất đắc dĩ cùng các ngươi không hiểu chấm khổ tâm ngữ khí, nói ra, cô ái khanh a, ngươi chỉ thấy chấm tại này thiết lập ván cục vui đùa có thể từng nhìn đến chấm có xử. Hắn duỗi ra ngón tay, từng cái mấy đạo, nam phương lũ lụt cứu trợ tiên thai cần bạc, bắc phương hạn hán chống hạn cần bạc. Mùa đông tuyết hay, ưu thế càng cần hơn bạn. Còn có biên quan tướng sĩ quân hưởng, triều đình bách quan đồng lộc, các nơi thủy lợi công sự tu sửa. Cái nào một bút không phải con số trên trời. Cái này bạn, từ chỗ nào đến? Hoàng đế nhìn chằm chằm ngoảnh đầu vô bệnh, hỏi ngược lại, cô ái khanh, ngươi nếu là bây giờ có thể cho chấm biến ra 1000 vạn lượng bạc đến giải cái này khẩn cấp, chấm lập tức liền xuống khiến đình chỉ cái này đánh cược. Như thế nào? Ngoảnh đầu vô bệnh bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, sắc mặt đỏ lên, cái này, quốc khố trống rỗng, thần cũng bất lực a. Hoàng đế gặp hắn nghẹn lời, nữ khí dịu đi một chút, nhưng lời nói lại càng thêm ngay thẳng, thậm chí mang theo một tia đánh. Cô ái khanh, ngươi thân là các lão, hàng năm dựa vào triều đình điểm này ít ỏi động lộc cùng một chút băng kính thăng kính, quan địa phương cho kinh quan hiếu kính, sinh hoạt có thể tiết kiệm ra mấy cái bạc phụ cấp quốc khố. Ngẩng đầu vô bệnh ngay vậy, trong lòng đống nhiên giật mình, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thì xuống. Vậy hạ liền những thứ này đều rõ ràng. Hoàng đế tiếp tục chậm rãi nói ra, thanh âm tuy thấp, lại mang theo thấy rõ hết thảy sắc bén. Cái này triều đường phía trên, người nào là thật trung tâm bị quốc, liêm khiết thanh bạch, người nào lại là hiền hòa tâm hắc, giàu đến chảy mỡ. Chấm tâm lý, thế nhưng là rõ rõ ràng ràng. Nói, hoàng đế lại theo trong tay áo lấy ra một tấm mệnh giá 1000 lượng ngân phiếu, bất động thanh sắc nhét vào ngẩng đầu vô bệnh trong tay, ngựa khí biến đến có chút thành thật với nhau. Cố Ái Khanh, nghe chấm một lời khuyên. Đi, áp Tần Thọ thắng. Hắn nhìn lấy ngẩng đầu vô bệnh cái kia chấn kinh, mờ mịt lại sợ hãi mặt, nói bổ sung, nhanh hơn đông, kinh thành mét quý thăng quý, ngươi phụ thượng chi tiêu cũng không nhỏ. Tốt xấu là đường đường các lão, coi như muốn duy trì thanh danh, cũng không thể để người nhà theo ngươi bị đồng chịu đói đúng không? Cầm lấy cái này ít bạc, đi áp một chú, bao nhiêu là cái trợ cấp? Coi như là. Chấm thương cảm lão thần. Ngẩng đầu vô bệnh cầm lấy tấm kia phòng tay ngân phiếu, chỉ cảm thấy có nặng ngàn cân. Hắn trong lòng ngũ vị tạp trần, đã có bị hoàng đế nói toạc ra cảnh xấu hổ cùng xấu hổ, lại có đôi hoàng đế thương cảm sợ hãi cùng một kia. Khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì, lại cuối cùng chỉ là không người một cái thật sâu, thanh âm khô khốc, thần. Tạ bệ hạ thương cảm. Hắn xoay người, dường như đã dùng hết toàn thân lực khí, đối với phụ trách ký sổ tiểu thái giám, dùng một loại chính hắn đều cảm thấy thanh âm xa lạ hô, lão phu. Áp Tần Thọ thắng. 1000 lượng. Hô xong câu nói này, hắn dường như hư thoát đồng dạng, bước nhanh đi trở về chỗ ngồi của mình, cúi đầu xuống, cũng không dám nữa nhìn chung quanh đồng liêu quăng tới hoặc kinh ngạc, hoặc xem thường, hoặc như có điều suy nghĩ ánh mắt. Hoàng đế nhìn lấy ngoảnh đầu vô bệnh cái kia cơ hồ muốn co lại tới đất trong khe bóng lưng, trong lòng cười lạnh một tiếng, lão tàn mao. Trong nhà mình đều nhanh đói, còn ở nơi này cùng chấm bày thanh liêm phổ, trở ngại chấm kiếm tiền. Hừ. Ban bên cạnh, Tần Thọ cùng Lý Kỳ đã chuẩn bị sẵn sàng. Hai người chung quanh ba tầng trong ba tầng ngoài vây đầy quan viên, nguyên một đám rối cổ, mở to hai mắt nhìn, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Lý Ký hít sâu một hơi, đột nhiên vừa dùng lực, đem trên thân món kia cẩn trọng quốc công mãng bào trực tiếp kéo xuống, tiện tay ném cho sau lưng hầu cận. Lộ ra bên trong điêu luyện đánh ngắn võ phục, cùng cái kia hai đầu như là lao thụ bạc gan, bắp thịt cuộn, nổi gân xanh, tràn đầy bạo tạc tính lực lượng tráng kiện cánh tay. Nhất là cái kia to lớn hai đầu cơ bắp, quả thực như là hai cái cục sắt, nhìn đến chung quanh không ít văn quan hít sâu một hơi. Không hổ là quân bên trong chiến thần. Cái này thân thể, cái này khí lực. Chương 540, nghĩa phụ. Phát lực a. Chương 540, nghĩa phụ. Phát lực a. Tần Thọ thì vẫn như cũ mặc lấy cái kia thân huyền hắc lăng kim thanh long ngự chủ quan bảo, chỉ là đem ống tay áo tùy ý hướng phía trên kéo mấy cái kéo, lộ ra đường cong trôi chảy, cũng không tính đặc biệt trắng kiện, lại dị thường trắng non rắn chắc cánh tay. Hán khí định thần nhàn ngồi xuống, đưa tay khuỵu tay vững vàng đến ở trên bàn. Cả hai đem so sánh, thị giác hiệu quả phía trên, Lý Ký phảng phất là một đầu vận sức chờ phát động hùng sư, mà Tần Thọ thì giống như là một đầu ưu nhã mà nguy hiểm. Báo săn. Lý Ký nhìn lấy Tần Thọ cái kia gầy yếu cánh tay, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, trầm giọng nói, tiểu tử, hiện tại nhận thua còn kịp. Một hồi thua, cũng đừng khóc nhẹ. Tần Thọ chỉ là cười nhạt một tiếng, tới đi. Hai cánh tay, một cái tráng kiện như kim sắt, một cái thon dài như ngọc thạch, nắm thật chặt ở cùng nhau. Bắt đầu. Hoàng đế tự mình xung làm trọng tài, ra lệnh một tiếng. Hắc. Lý Ký trong nháy mắt phát ra một tiếng trầm thấp tố giống, bắp thịt toàn thân đột nhiên sôi sục, gân xanh trên cánh tay như là con run giống như nổi lên. Một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi kinh khủng cự lực, như là hỏa sơn bạo phát giống như, theo cánh tay mãnh liệt mà ra, hướng về Tần Thọ tay hung hăng áp đi. Hắn muốn tại ngay từ đầu thì lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế, trực tiếp đem Tần Thọ cánh tay ép đến. Thắng được gọn gàng mà linh hoạt, rung động toàn trường. Tần Thọ cánh tay, tại Lý Ký cái kia kinh khủng cự lực trùng kích vào, mắt trần có thể thấy điểm. Hơi hơi hướng về sau nghiêng về một kia. Tốt. Lý Quốc Công mỹ võ. Áp đảo. Áp đảo. Sườn đông đặt cược Lý Ký các đại thần trong nháy mắt bộc phát ra chấn thiên reo hò cùng tiếng khen. Nguyên một đám hớn hở ra mặt, dường như đã thấy bạc đang hướng về mình mắc. Mà phía tây, Tần Chiến cùng Tần Võ phụ tử khẩn trương đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, chân phạm thống cùng cổ trung tâm càng là sắc mặt trắng bệnh, nhưng như cũ cứng cổ hô to, Tần đại nhân, đứng vững a, nghĩa phụ, phát lực a. Thi Liên vừa mới bị ép áp Tần Thọ 1000 lượng ngẩng đầu vô bệnh, giờ phút này cũng khẩn trương đến ngón chân tại giày bên trong chết keo kiệt chạm đất mặt, trong lòng âm thầm cầu nguyện, Tần Thọ a Tần Thọ, ngươi có thể ngàn vạn muốn đứng vững a. Lão phu thân gia, a không, là bệ hạ thương cảm, đều áp tại ngươi trên thân. Tần Thọ cảm thụ được trên cánh tay truyền đến cái kia cố như là sơn nhạc đấu đá giống như rồi rào cự lực, trên mặt nguyên bản thần sắc nhẹ nhõm cũng dần dần biến đến nghiêm túc. Lao ra hỏa này, lực lượng quả nhiên kinh người, không hổ là bằng võ lực đánh ra tới chiến thần chi danh. Hắn thể nội long tượng bàn nhược công trong nháy mắt thôi động đến cực hạn, một cỗ bá đạo giống vậy tuyệt luân ẩn chứa long tượng chi uy hùng hồn lực lượng từ đan điền dâng lên rót vào trong cánh tay bên trong. Nguyên bản hơi hơi nghiêng về phía sau cánh tay, nhất thời vững như bàn thạch, không lui về sau nữa. Ừng. Lý Ký trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Hắn cảm giác được chính mình dường như đè xuống một khối vạn quân huyền thiết, cái kia cố vô cùng cự lực lại bị đối phương cứ thế mà chặn. Có ý tứ. Lý Ký không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong mắt chiến ý càng tăng lên. Hắn bỗng nhiên hấp khí, lồng ngực thật cao nâng lên, thể bên trong tu luyện mấy chục năm tiên tượng địa sát công điên cuồng bật chuyển. Một cỗ càng thêm cuồng bạo, càng thêm dày hơn trọng, dường như dẫn động đại địa chi lực lượng, ầm vang bạo phát. Cho ta, ngược lại. Lý Ký râu tóc kích trương, trên cánh tay bắp thịt cơ hồ muốn nổ bể ra đến. Lực lượng lần nữa tăng vọt. Tần Thọ cánh tay, tại cỗ này tân sinh lực lượng kinh khủng trùng kích vào, vậy mà lại bắt đầu chậm rãi nhưng lại kiên định hướng về sau nghiêng về. Tốt. Lý Quốc Công phát lực. Thắng. Thắng. Ha ha ha. Lão phu bạc ổn. Sườn đông tiếng hoan hô lại nổi lên, rất nhiều đại thần đã kích động hòa tay múa chân đạo. phía tây thì là lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch cùng tuyệt vọng. Tần Chiến cùng Tần Võ mặt xám như cho, Chân Phạm Thống cùng Cổ Trung Tâm cũng hô không lên tiếng, người đầu vô bệnh càng là trước mắt biến thành màu đen. Lý Ký trên mặt đã lộ ra một tia nắm chắc thắng lợi trong tay, mang theo vô cùng giữ tận nụ cười. Hắn dường như đã thấy Tần Thọ cánh tay bị hung hăng nện ở trên bàn, thể diện mất hết bộ dáng. Thế mà, ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc, tất cả mọi người coi là thắng bại đã định, thậm chí có người bắt đầu sớm chúc mừng thời khắc, Tần Thọ trên mặt, cái kia nguyên bản bởi vì nghiêm túc mà căng cứng thần sắc, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một loại cực kỳ cổ quái, dường như chơi chán, chuẩn bị kết thúc trò chơi giống như, nhẹ nhõm nụ cười. Nụ cười kia chiếu vào Lý Ký bỗng nhiên co vào trong con mắt, lộ ra vô cùng kỳ dị. Sau một khắc, oanh, một cỗ khó có thể hình dung, dường như đến từ hồng hoang viễn cổ, tràn đầy hủy diệt cùng bạo ngược khí tức lực lượng kinh khủng, như là yên lặng vạn năm hỏa sơn bỗng nhiên phun trào, lại như cùng một đầu bị triệt để chọc giận thái cổ hung thú thức tỉnh. Ma thần huyết mạch bạo phát. Tần Thọ cái kia nguyên bản nhìn như gầy yếu cánh tay, trong nháy mắt dường như hóa thành nung đỏ bàn ủi, lại như là quấn quanh lấy màu vàng sậm ma văn thần ma chi cánh tay. Một cỗ siêu việt thuần túy cơ thể lực lượng, mang theo pháp tắc giống như nghiền ép ý chí kinh khủng cự lực, lấy rời núi lấp biển, bẻ gãy nghiền nát chi thế, đột nhiên đảo ngược bạo phát. Cái gì? Lý Ký trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ căn bản là không có cách kháng cự, dường như thiên địa lật út giống như cự lực, theo tương giao cánh tay, ngang ngược vô cùng vỡ tung hắn tất cả chống cự. Cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên tượng địa sát công nội lực, tại cổ này lực lượng trước mặt, như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt tán loạn. Răng rắc. Mơ hồ tựa hồ có cốt cách không chịu nổi gánh nặng rất nhỏ tiếng vang. A. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin ánh mắt nhìn soi mói, Lý Ký cái kia tráng kiện như sắt trụ, dường như có thể chống lên sơn nhạc cánh tay, vậy mà bị Tần Thọ cái kia trắng non thon dài tay lấy không thể ngăn cản chi thế, hung hăng ép xuống. Tốc độ quá nhanh, thậm chí trong không khí mang theo tàn ảnh. Không chỉ như vậy, bởi vì làm lực lượng quá khổng lồ, tốc độ quá mức mãnh liệt, Lý Ký cả người nửa người trên lại bị cái này cố cự lực mang trực tiếp theo chỗ ngồi phía trên hô một chút, rút hai chân cách mặt đất, cả người như cùng một cái bị cuồng phong cuốn lên bao tải, hướng về sau bay ra ngoài. Phanh, một tiếng vang trầm, Lý Ký nặng nề mà ngã ở mấy bước bên ngoài bóng loáng gạch lát sàn phía trên, tuy nhiên nương tựa theo cao thâm tu vi cùng cường hãn thể phách, không có bị thương nặng, nhưng cũng là rơi thất điên bắt đảo, choáng đầu hoa mắt, chật vật không chịu nổi. Mà tấm kia đặc chế, dị thường kiên cố gỗ thật bản bông, cũng tại hai người sau cùng cái kia một chút kinh khủng lực lượng đối trùng dưới, phát ra kết một tiếng rợn người rên rỉ, trên mặt bản thậm chí xuất hiện mấy đạo tinh mịn vết nứt. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Võ đức điện bên trong, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người như là bị làm định tân pháp, cứng tại nguyên chỗ, hai mắt trợn tròn xoe, miệng há đến có thể nhét vào trứng vịt, trên mặt biểu lộ theo cùng hỉ, đáp ý, chờ mong. Trong nháy mắt chuyển hóa làm cực hạn chấn kinh, mở mịt, khó có thể tin cùng. Hoảng sợ, vừa mới xảy ra chuyện gì? Lý Quốc Công bay ra ngoài, vừa tay đem đối thủ tách ra bay. Cái này hắn lương là cái gì quái vật lực lượng? Tần Thọ chậm rãi thu cánh tay về, nhẹ nhàng phủi phủi tay áo phía trên cũng không tồn tại cho bụi, khí định thần nhàn đứng người lên, đối với còn tại trên mặt đất không hoàn toàn lấy lại tinh thần Lý Ký, khẽ bước cằm, ngựa khí bình thản, đa tạ. Phía tây, tĩnh mịch về sau, là trong nháy mắt bạo phát, cơ hồ muốn lật tung nóc nhà cuồng hỉ cùng reo hò. Thắng, Tần đại nhân thắng. Ha ha ha. Nghĩa phụ uy vũ, Tần đại nhân thần lực cái thế, thiên hạ vô địch. Tần Chiến cùng Tần Võ kích động đến ôm cùng một chỗ, kém chút nước mắt tuôn đầy mặt. Chân Phạm Thống cùng Cổ Trung Tâm càng là hưng phấn hoa tay múa chân đạo, dường như thắng phải tỉ thí chính là bọn hắn chính mình. Thi Liên ngẩng đầu vô bệnh, cũng thở nhẹ nhõm một cái thật dài, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng đối Tần Thọ kính sợ sâu hơn một tầng. Ngự giai phía trên, một mực căng thẳng thần kinh, thậm chí làm xong Tần Thọ có thể sẽ thua ván đầu tiên chuẩn bị hoàng đế, giờ phút này cũng là mãnh liệt vùng nằm đấm, trên mặt lộ ra khó có thể ức chế, cực kỳ vui sướng nụ cười, thấp giọng lẩm bẩm, xinh đẹp. Lập tức, hắn lập tức thu liễm nụ cười, khôi phục đế vương uy nghiêm, nhưng trong mắt vui mừng làm thế nào cũng che đậy dấu không được. Hắn nhìn hướng phía dưới những cái kia như là bị xương đánh cả tím, mặt xám như tro, khóc không ra nước mắt sườn đồng quan viên nhóm, nhất là mấy cái kia vừa mới kêu gào đến lớn nhất vui mừng, đặt cược vô cùng tàn nhẫn nhất, trong lòng cười lạnh liên tục, ha ha. Gọi a. Tại sao không gọi rồi? Cái này, bồi lớn a. Vừa bạn, nội khố, lại có thể phong phú không ít. Tần Thọ tiểu tử này, quả nhiên là chấm cứu tinh. Hắn háng giọng một cái, thanh âm to tuyên bố, ván đầu tiên, lục phiến môn thanh long ngự ngự chủ, Tần Thọ, thắng. Chương 541, ánh đến định phong ba chương 541, ánh đến định phong ba Lý Ký từ dưới đất chật vật bỏ lên, lắc lắc tê dại căng đau, cơ hồ mất đi chi giác cánh tay, khắp khuôn mặt là chấn kinh, khuất đụng, cùng một kia. Khó nói lên lời hoảng hốt. Hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình cái kia từng vẫn lấy làm kiêu ngạo, bây giờ lại ẩn ẩn đau cánh tay, lại nhìn về phía đối diện cái kia như cũ mây trôi nước chảy Tần Thọ, nội tâm phiên giang đảo hải. Thua, ta vậy mà tại thuần túy lực lượng so đấu phía trên bại bởi người trẻ tuổi này, còn bị vung bay ra ngoài, cái này sao có thể? Nhưng sau khi hết khiếp sợ, Lý Ký trong lòng chẳng những không có cảm giác bị thất bại, ngược lại dâng lên một cỗ càng thêm hừng hực hưng phấn. Tốt, hảo tiểu tử, đây mới thật sự là thiên phú dị bẩm, đây mới là đáng giá lão phu dốc túi dạy dỗ tuyệt thế ngọc thô, chỉ có quái thai như vậy mới xứng làm lão phu Lý Ký chuyển nhân y bát. Hắn nhìn về phía Tần Thọ, ánh mắt đã lặng yên phát sinh biến hóa, Theo lúc đầu xem kỹ, khinh miệt, phẫn nộ, biến thành một loại gần như tham lam thưởng thức và tình thế bắt buộc. Tần Thọ lại dường như không thấy được Lý Ký trong mắt cái kia phức tạp và mang, hắn chỉ là tùy ý hoạt động một chút cổ tay, ánh mắt tìm đến phía hoàng đế, thanh âm rõ ràng vang lên, "Bệ hạ, ván đầu tiên đã xong. Cái này đệ nhị cục." "So cái gì?" Hoàng đế giờ phút này tâm tình thật tốt, nội khố doanh thu trong tầm mắt, nhìn Tần Thọ càng là thuận mắt. Hắn cười ha ha một tiếng, ánh mắt đảo qua phía dưới những cái kia như là xương đánh cả tím giống như quan biên, nhất là mấy cái kia vừa mới kêu gào hung hăng, giờ phút này mặt xám như cho ra hỏa, trong lòng càng là thoải mái. Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt lần nữa tìm đến phía Tần Thọ, mang theo rõ ràng đổ thêm dầu vào lửa ý vị, "Tần Ái Khanh, ngươi mới vừa nói muốn so ba bán. Cái này đệ nhị cục, không biết ngươi muốn so chút gì mới lạ. Cũng tốt để chấm cùng chư vị Ái Khanh," lại mở mang tầm mắt. Tần Thọ nghe vậy, ánh mắt bình tĩnh đảo qua Lý Ký, lại đảo qua những cái kia thất hồn lạc phách sần đông quan biên, sau cùng rơi vào hoàng đế trên mặt, khoe miệng hiện lên một tia nghiền ngẫm ý cười. Hắn vẫn chưa trực tiếp trả lời hoàng đế, mà chính là chuyển hướng Lý Ký, ngữ khí bình thản lại mang theo một loại áp lực vô hình, "Lý công gia, vừa rồi ngươi nói muốn để ta biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cái này ván đầu tiên, xem như lĩnh giáo ngài lực. Cũng là không biết, Lý công gia trừ thanh này tử khí lực, còn có cái gì có thể đem ra được mới lạ đồ chơi." Lời này có thể nói là đem Lý Ký vừa mới hảo ngôn y nguyên không thay đổi đập trở về, còn tăng thêm mấy phần khiêu khích. Lý Ký sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng hắn dù sao cũng là kinh nghiệm xa trường lao tướng, tính cách cứng cỏi, rất nhanh điều chỉnh xong. Hắn biết, ván đầu tiên tuy nhiên thua quỷ dị lại chật vật, nhưng tuyệt không thể như vậy nhận thua. Nếu không, hắn trụ quốc công một thế anh danh, hôm nay liền muốn triệt để chôn bụi tại này. Phía sau hai ván, nhất định phải thắng trở về, mà lại muốn thắng được xinh đẹp. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt một lần nữa biến đến sắc bén, chết nhìn thẳng Tần Thọ, thanh âm trầm thấp, "Tốt, đã Tần ngự chủ muốn mới lạ vậy lão phu, thì chơi với ngươi điểm không giống nhau." Hắn nhìn khắp bốn phía, ánh mắt trong điện những cái kia dùng cho chiếu sáng to lớn mỡ bò ngọn đến, cùng góc điện trưng bày mấy cái buồn dành quý hoa lan phía trên đảo qua, trong lòng đã có tính toán. Vừa rồi so lực chính là võ giả căn cơ, nhưng thế gian này, lực lượng cũng không phải là hết thảy. Đối với lực lượng tinh diệu không chế, đối với hoàn cảnh cảm giác bén nhạy, đối với thời cơ tinh chuẩn nắm chắc, mới là chân chính cường giả chi đạo. Lý Ký tiến lên trước một bước, trên thân cái kia cố thuộc về đỉnh phong võ giả khí thế lần nữa ngưng tụ, tuy nhiên không bằng trước đó bênh vá hung hăng, lại càng thêm ngưng thực, thâm trầm. Cái này đệ nhị cục, chúng ta không so man lực, cũng không so sức tưởng tượng chiêu thức. Hắn chỉ đại điện hai bên những cái kia thiêu đốt lên, trừng cánh tay trẻ con phẩm chất to lớn mỡ bò ngọn đến, trầm giọng nói, "Chúng ta thì so, ánh nến định phong ba." "Ánh nến định phong ba." Trong điện vang lên một mảnh nghi ngờ nói nhỏ. Liên hoàng đế cũng lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc. Lý Ký giải thích nói, "Vậy hạ, chư vị đồng liêu, mời xem tốt những thứ này ngọn đến." Hắn chỉ hướng cách mình gần nhất một loạt ngọn đến, khoảng cách trước chừng có 10 bước xa. Quy tắc rất đơn giản, chúng ta hai người, mỗi người tuyển định một loạt ngọn đến, cách nhau 20 bước đứng thẳng. Không được chuyển bước, không được sử dụng bất luận cái gì ám khí, binh khí, hoặc trực tiếp lấy trường phòng, quyền kinh ngoại hạng thả chân khí đi quét, đập nện ngọn đến. Chỉ có thể lấy chân khí bản thân, cách không dẫn dắt, khống chế trong điện vô hình chi khí lưu. Lý Ký trong mắt tinh quang lấp lóe, chúng ta muốn làm là đồng thời xuất thủ, lấy chân khí nhiễu loạn khí lưu, đi dập tắt đối phương lựa chọn ngọn nến hỏa diễm. Đồng thời, cũng muốn tận lực thủ hộ ở trước mặt mình ngọn nến hỏa diễm, khiến cho không bị đối phương dập tắt. Lấy thời gian một nén nhang làm hạn định. Sau cùng, người nào trước mặt dập tắt ngọn nến thiếu, hoặc là người nào trước đem trước mặt mình sở hữu ngọn nến hỏa diễm đều thủ hộ ở, làm đối phương không cách nào lại dập tắt bất luận cái gì một chi, người nào liền chiến thắng. Ở trong quá trình này, song phương có thể không ngừng lấy chân khí quấy nhiễu, đối chủng, tranh đoạt đối khí lưu quyền khống chế. Khảo nghiệm là chân khí tinh thuần độ, khống chế rất nhỏ độ, đối cảnh vật chung quanh năng lực nhận biết, cùng hiện trường ứng biến cùng xét lược. Lý Ký nói xong, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tần Thọ, "Như thế nào? Tần ngự chủ, bực này đấu văn chi pháp, ngươi có dám ứng chiến?" Trong điện mọi người nghe xong, không hít sâu một hơi. Cái này tỉ thí phương pháp, nghe tựa hồ không bằng bật tay như vậy trực tiếp bạo lực, nhưng trên thực tế, khó khăn kia cùng đối với võ giả tu vi yêu cầu, chỉ sợ càng cao, càng hiểm. Cái này không chỉ là so đấu chân khí hùng hậu hay không, càng là đối với chân khí trưởng khống đạt tới nhập vi cảnh giới cực hạn khảo nghiệm. Còn muốn phân tâm nhị dụng, một bên công kích, một bên phòng ngự, đồng thời còn muốn ứng đối đối phương quấy nhiễu cùng phản kích. Trong đó hung hiểm cùng chô vi diệu, không thua kém một chút nào chân ướt chân ráo chém giết. Mà lại, ngọn nến hỏa diễm yếu ớt, rất dễ bị khí lưu ảnh hưởng, muốn cách không 20 bước tinh chuẩn dập tắt đối phương hỏa diễm, đồng thời còn bảo vệ chính mình hỏa diễm. Cái này cần đối chân khí khống chế đến hạng gì tinh tế cấp độ. Không ít võ tướng cũng cau mày lên, cảm thấy cái này tỉ thí phương pháp quá mức vẻ nho nhã không rất sảng khoái. Nhưng những cái kia tu vi cao thâm, kiến thức uyên bác lao tướng cùng số ít văn quan bên trong cao thủ, lại đều sắc mặt nghiêm trọng, biết vấn này chỉ sợ so một ván trước, càng thêm hung hiểm cùng khó có thể đoán trước. Hoàng đế trong mắt cũng lóe qua một vẻ ngưng trọng cùng tò mò. Hắn biết Lý Ký đây là bị bức ép đến mức nóng nảy, lấy ra áp đáy hòm chân bản sự. Cái này ánh đến định phong ba nhìn như ôn hòa, kỳ thực là đem võ học bên trong lấy khí ngự vật khí thế cảm ứng nhỏ cầm nhập vi trở cao thâm cảnh giới, hòa vào một trận nhìn như trò chơi trong tỉ thí. Cái này Lý Ký, quả nhiên không hổ là quân bên trong chiến thần, không chỉ có dũng lực, càng giống như hơn này tinh diệu tuyệt luân không khí thủ đoạn. Toàn bộ người ánh mắt lần nữa tập trung đến Tần Thọ trên thân. Hắn sẽ đáp ứng không? Chương 542, chân có tuyệt chiêu. Chương 542, chân có tuyệt chiêu. Đối mặt bực này quỷ dị mà yêu cầu cao tỉ thí, hắn cái này lấy ma lực vừa mới biểu hiện, cùng thần bí lây xương tuổi trẻ người, lại có thể có thủ đoạn gì? Tần Thọ nghe xong Lý Ký quy tắc, trên mặt lại không có lộ ra mảy may khó xử hoặc thần sắc kinh ngạc, ngược lại cười, nụ cười kia mang theo một tia có chút hăng hái, dường như nhìn thấy cái gì thú vị món đồ chơi mới. Ánh đến định phong ba, Tần Thọ nhẹ giọng lặp lại một lần, nhẹ gật đầu, nghe có chút ý tứ. Hắn nhìn về phía Lý Ký, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, cách không 20 bước, lấy khí tắt đến, hộ chính mình đến, sát thực khảo nghiệm nhỏ cầm. Bất quá, Tần Thọ dừng một chút, ánh mắt đảo qua những cái kia thiêu đốt ngọn đến, lại đảo qua Lý Ký tấm kia căng cứng mặt, khoe miệng đường cong hơi hơi mở rộng. Lý công gia, ngài xác định muốn cùng ta so cái này, so khống chế? Hắn ngữ khí mang theo một loại khó nói lên lời, tự tin, thậm chí một chút thương hại. Lý Ký bị hắn giọng điệu này làm cho tức giận trong lòng, nhưng cũng càng thêm cảnh giác, trầm giọng nói, làm sao? Tần ngự chủ không dám, vẫn cảm thấy này pháp không đủ mới lạ. Mới lạ ngược lại là mới lạ. Tần Thọ nhẹ gật đầu, ta chỉ là lo lắng. Hắn chậm rãi nói ra, thanh âm rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, một hồi. Lý công gia trước mặt ngài những cái kia ngọn đến, đừng nói hỏa diễm. Tần Thọ ánh mắt dường như xuyên thấu khoảng cách 20 bước, rơi vào những cái kia khiêu động ánh đến phía trên. Ta sợ liền ngọn đến bản thân đều chưa hẳn có thể giữ được a. Lời vừa nói ra, cả điện phải sợ hãi, liền ngọn đến bản thân đều không gánh nổi. Hắn đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn còn có thể cách không 20 bước đem ngọn đến cho hủy hay sao? Khoát lắc a. Lý Ký càng là giận quá thành cười, ha 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 ha. Tốt, khẩu khí thật lớn. Tân ngự chủ, lão phu ngược lại muốn nhìn xem, ngươi làm sao ngăn cách 20 bước hủy lão phu ngọn đến. Đã như vậy, vậy thì mời đi. Hoàng đế cũng bị Tần Thọ cái này cuồng vọng chi ngôn khơi gợi lên hứng thú thật lớn, vội vàng nói, tốt, đã song phương đều không dị nghị, vậy liền nhanh chóng chuẩn bị, lấy hai hàng mới nên đến, giữa nhau khoảng cách 20 bước, một nén nhang làm hạn định. Đám tiểu thái giám lập tức công việc lưu bù lên, rất nhanh tại trong đại điện thanh ra sân bãi, chuyển đến hai hàng mới tinh, uy cách hoàn toàn giống nhau to lớn mỡ bò ngọn đến, mỗi hàng 10 chi, nhen nhóm. Hai chi ngọn đến ở giữa cách nhau một thước, hai hàng ngọn đến ở giữa, vừa vặn cách xa nhau 20 bước, ước 30 m. Tần Thọ cùng Lý Ký, mỗi người đi đến một loạt ngọn đến phía sau 10 bước trô đứng vững. Khoảng cách này, đã có thể bảo chứng có đầy đủ không gian thi triển, cũng có thể đem đối phương ngọn đến đặt vào chân khí hữu hiệu cảm ứng cùng khống chế phạm vi. Trong điện lần nữa an tĩnh lại, tất cả mọi người ngừng thở, khẩn trương nhìn chăm chú lên giữa sân hai người. Lý Ký hít sâu một hơi, ánh mắt biến đến vô cùng chuyên chú, quanh thân khí tức nội liễm, lại ẩn ẩn cùng không khí chung quanh sinh ra một loại kỳ dị của mình. Hắn tu luyện thiên tượng địa sát công mấy chục năm, sớm đã đạt tới khí cùng thân hợp, thân cùng ý hợp, ý cùng thiên địa hợp cao thâm cảnh giới, đối với chân khí trưởng không cùng sử dụng, tự tin không thua tại đương thế bất luận cái gì đỉnh phong cao thủ. Cái này ánh đến định phong ba đúng là hắn ngày bình thường tu luyện chân khí nhỏ cầm một loại pháp môn, sớm đã lô hỏa thuần thanh. Tần Thọ thì vẫn như cũ bộ kia mây trôi nước chảy bộ dáng, thậm chí còn hơi hơi nhắm mắt lại, phản phất tại cảm thụ được trong điện khí lưu biến hóa rất nhỏ. Một vòng mới đặt cược bắt đầu. Đám tiểu thái giám lần nữa bận rộn. Thế mà, ngoài ý liệu là, lần này đặt cược hứng gió, vậy mà phát sinh biến hóa vi diệu. Mặc dù đại bộ phận quan viên, nhất là vừa mới thua tiền, ngoài miệng còn đang kêu la lấy Lý Quốc Công tất thắng lật về một ván, nhưng tránh thức móc bạc đặt cược lúc, động tác lại rõ ràng chần chờ, ngắm nhìn người càng nhiều. Mà đặt cược Tần Thọ bên này nhân số, tuy nhiên vẫn như cũ xa ít hơn so với Sở Đông, nhưng so ván đầu tiên trước đó, rõ ràng nhiều mấy cái, lại đơn dưới ngòi bút tiền đánh bạc lệch, rõ ràng tăng lên. Dù sao, Tần Thọ ván đầu tiên cho thấy lực lượng quá mức rung động, câu kia liền ngọn đến đều không gánh nổi của ngôn lại lộ ra không hiểu tà tính, để không ít người tâm lý đánh lên trống. Dân cờ bạc tâm lý bắt đầu quậy phá, vạn nhất đâu? Vạn nhất tiểu tử này thật có cái gì tà môn thủ đoạn đâu? Lý Quốc Công, chúng ta trên tinh thần ủng hộ ngươi. Không ít quan viên bắt đầu cao hô khẩu hiệu, nhưng trong tay nắm chặt ngân phiếu, lại chậm chạp không có đưa ra đi. Lý Ký nghe đến sắc mặt biến thành màu đen, lại không thể làm gì. Lúc này thời điểm, vừa mới ngoài ý muốn thắng tiền mảnh đầu bố bệnh, lần nữa lặng lẽ rời đến hoàng đế bên người, hạ giọng, mang theo một tia tâm thần bất định cùng chờ mong hỏi, bệ hạ, cái này đệ nhị cục, vi thần, cái kia áp người nào? Hắn hiện tại là thật tin hoàng đế có nội bộ tin tức, theo bệ hạ đi, chuẩn không sai. Hoàng đế nhìn trước mắt cái này vi diệu cục thế, cùng giữa sân cái kia khí định thần nhàn Tần Thọ, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt quang mang. Hắn ra vẻ thâm trầm suy tư một lát, sau đó xích lại gần mảnh đầu vô bệnh bên hai, dùng thanh âm cực thấp nói ra, ván này, ngươi áp Lý Ái Khanh thắng đi. Mảnh đầu vô bệnh sững sờ, có chút không thể tin vào tai của mình, a, cái này có thể được không? Tần đại nhân hắn vừa mới, hoàng đế đánh gây hắn, ngữ khí mang theo một loại không thể nghi ngờ chắc chắn, yên tâm, chấm có tuyệt chiêu, cam đoan, ngươi có thể qua tốt năm. Nguyên đầu vô bệnh nhìn lấy hoàng đế cái kia cao thâm mặt chắc biểu lộ, trong lòng mặc dù vẫn có lo nghĩ, nhưng suy nghĩ một chút ván đầu tiên kết quả, cùng bệ hạ cái kia tuyệt chiêu ám chỉ, hắn cắn răng, dùng sức chút đầu, vâng, vi thần, minh bạch. Hắn quay người, nện bước kiên định tốc độ, đi đến phụ trách ký sổ tiểu thái giám trước mặt, tại trước mắt bao người, móc ra hai tấm ngân phiếu, một tấm là vừa mới thắng, một cái khác trương tựa hồ là chính mình bốn ban đầu. Thanh âm không lớn, lại dị thường rõ ràng tuyên bố, lão phu áp trụ quốc công Lý Ký thắng 2000 lượng. Hoa, lần này như cùng ở tại trong chảo dầu nhỏ vào nước lạnh. Nguyên bản xem chừng, chần chờ quan viên nhóm, nhất thời lại rối loạn lên. Cố các lão lại áp, vẫn là áp Lý Quốc Công, hơn nữa còn áp nhiều như vậy. Chẳng lẽ Lý Quốc Công thật có chuyển bại thành thắng năm chắc? Vừa mới bệ hạ có phải hay không nói với hắn cái gì? Không ít người bắt đầu tâm tư linh hoạt, cảm thấy ngoảnh đầu vô bệnh khẳng định là được cái gì nội tình tin tức ào ào, lại bắt đầu móc ra ngân phiếu áp hướng Lý Ký bên kia. Tuy nhiên không bằng ván đầu tiên điên cuồng như vậy, nhưng cũng tạo thành một cỗ không nhỏ thủy triều. Lý Ký thấy cảnh này, nhất là ngoảnh đầu vô bệnh ủng hộ, trong lòng thoáng an ủi, đồng thời cũng càng thêm chắc chắn, ván này chính mình nhất định phải thắng. Không chỉ có muốn thắng, còn muốn thắng được xinh đẹp, vãn hồi mặt mũi, càng phải để những cái kia cỏ đầu tường nhìn xem, người nào mới thật sự là đại càn của trụ. Bắt đầu. Hoàng đế ra lệnh một tiếng, tự mình đốt lên bên cạnh tính theo thời gian một nén nhang. Chương 543, thề sống chết không làm phò mã. Chương 543, thề sống chết không làm phò mã. Cơ hồ tại đầu nhang giấy lên trong nháy mắt, Lý Ký động. Hắn không có giống ván đầu tiên như thế bạo phát khí thế kinh thiên động địa, mà chính là thân thể nhỏ không thể thấy địa nhất chấn, hai mắt tinh quang nổ bắn ra, khóa chặt hai ngoài mười bước tần thọ trước mặt cái kia hàng khiêu động ánh nến. Hắn hai tay hư nhất, mười ngón như là kích thích vô hình dây đàn, một cỗ cực kỳ nhỏ, lại cứng cỏi kéo dài, như là tơ điện giống như ở khắp mọi nơi chân khí vô hình, trong nháy mắt tràn ngập ra, tinh chuẩn hướng lấy tần thọ trước mặt ngọn nến quấn quanh mà đi. Đồng thời, một cỗ khác càng thêm ngưng thực, như là màn nước giống như chân khí hộ cháo, lặng yên không một tiếng động bao phủ tại hắn trước mặt mình ngọn nến trung quanh, đem hỏa diễm cùng ngoại giới khí lưu ngăn cách ra. Hắn thủ pháp tinh diệu tuyệt luân, chân khí khống chế nhập vi, cho thấy mấy chục năm khổ tu thâm hậu bản lĩnh. Không ít biết hàng cao thủ đều âm thầm gật đầu. Thế mà, tần thọ bên kia lại tựa hồ như không có động tĩnh gì. Hắn mắt vẫn nhắm như cũ, đứng ở nơi đó, dường như ngủ thiếp đi. Chuyện gì xảy ra? Từ bỏ? Vẫn là đang nổi lên cái gì? Liên tại đám người nghi hoặc thời khắc, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy Lý Ký cái kia như là tơ nện giống như quấn quanh hướng tần thọ ngọn đến chân khí vô hình, đang đến gần ngọn đến phạm vi ba thước lúc, dường như đụng phải một tầng nhìn không thấy, xảo trá tàn nhẫn bình chướng, vậy mà bị nhẹ nhàng chỗ, không để lại dấu vết địa đạn mở, thậm chí bị dẫn dắt đến, thoáng chệ hướng phương hướng, ngược lại hướng về đại điện mái vòm lướt tới một luồng. Lý Ký trong lòng giật mình, đây là cái gì thủ đoạn? Thật quỷ dị hộ thể khí tràng, vậy mà có thể như thế nhu hòa bị lệnh ta chân khí. Hắn lập tức tăng cường chân khí phát ra, cải biến chân khí tần suất cùng góc độ, như là thủy ngân quần quận trên mặt đất, chỗ nào cũng có lần nữa nếm thử thẩm thấu. Nhưng vô luận hắn chân khí như thế nào biến hóa, như thế nào xảo trá, chỉ cần đi vào tần thọ ngọn nến chung quanh ba thước, liền sẽ như là châu đất xuống biển, bị một cỗ càng thêm tinh diệu, càng thêm hùng hậu, dường như ẩn chứa một loại nào đó thôn phệ cùng chuyển hóa đặc tính lực lượng, lặng yên hóa giải, hấp thu, hoặc là bị lệnh. Tần thọ từ đầu đến cuối, liền ánh mắt đều không mở ra, càng không có bất kỳ cái gì rõ ràng vận khí động tác. Cái này sao có thể? Lý Ký trong lòng bắt đầu có chút hốt hoảng. Hắn chân khí tiêu hao không nhỏ, lại liền đối phương một chi ngọn đến hỏa diễm đều không có thể dung chuyển. Mà xem xét lại phía bên mình, hắn đột nhiên phát giác, một cỗ cực kỳ mịt mờ, lại mang theo thấu xương hàn ý cùng hủy diệt khí tức kỳ dị khí lưu chẳng biết lúc nào, đã giống như ưu linh, lặng yên thẩm thấu tiến vào chính hắn bày ra chân khí hộ cháo. Cái kia cố khí lưu cũng không cuồng bạo, ngược lại dị thường ôn hòa, nhưng nơi nó đi qua, Lý Ký dùng để thủ hộ ngọn đến chân khí, vậy mà như là xuân tuyết gặp phải kiêu dương, bắt đầu vô thanh vô tức, tan rã. Càng đáng sợ chính là, cái kia cố khí lưu tựa hồ có chính mình ý thức, nó cũng không trực tiếp trùng kích ngọn nến hỏa diễm, mà chính là cuốn lên ngọn nến bản thân. Lý Ký có thể rõ ràng cảm giác đến, trước mặt mình cái kia mười chi thô to mỡ bò ngọn nến, đang lấy một loại cực kỳ chậm chạp, lại kiên định không thay đổi tốc độ. Từ nội bộ, biến đến sốt giòn, mục nát, dường như bị rút khô một loại nào đó trèo trống này hình hình dáng bản chất. Hán tại, ăn mòn ngọn nến bản thân. Thật muốn liền ngọn nến đều hủy đi. Lý Ký hoảng sợ thất sắc. Hắn rốt cuộc minh bạch tần thọ câu kia liền ngọn nến đều không gánh nổi tuyệt đối không phải nói ngoa đe dọa. Hắn liều mạng thôi động thiên tượng địa sát công nỗ lực xô tan, chống lại cái kia cố quỷ dị hủy diệt khí lưu, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cổ kia lực lượng tầng thứ cực cao, tính chất quỷ dị, dường như thiên nhiên khắc chế hắn chân khí. Mắt thấy trước mặt mình ngọn nến, tích ngoài rìa một chi, nến thân đã bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu, như là sói mòn giống như vết nước, hỏa diễm cũng bắt đầu không ổn định chập chờn. Mà tần thọ bên kia, mười chi ngọn nến vẫn như cũ ổn như Thái Sơn, hỏa diễm liền lắc đều không hoảng hốt một chút. Lý Ký cái chán bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Chẳng lẽ lại phải thua? Ngay tại cái này thắng bại tựa hồ sắp công bố, Lý Ký sắp toàn diện tan tác trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một mực mật thiết chú ý chiến cục, nhất là chú ý chính mình đầu tư ích lợi hoàng đế. Mắt thấy Lý Ký sắp chống đỡ không nổi, tần thọ sắp chiến thắng, mà chính mình để ngẩng đầu vô bệnh đặt cược Lý Ký tuyệt chiêu mắt thấy là phải mất đi hiệu lực. Hoàng đế con mắt chuyển động, đống nhiên vô long ỉ tay vịt, cười lên ha ha, thanh âm to, tràn đầy kinh hỉ cùng tán thưởng. Tốt, tần ái khanh làm tốt. Cái này tinh diệu không khí thủ đoạn, nay quỷ dị khó lường chân khí thuộc tính, thật là làm cho chấm mở rộng tầm mắt. Hắn dừng một chút, dường như lâm thời nảy lòng tham, dùng một loại cực kỳ khẳng khái ngữ khí, cao giọng tuyên bố: "Tần Ái Khanh, chấm nhìn ngươi là càng xem càng ưa thích. Như thế thanh niên tài tuấn, quốc chi đồng lương, còn chưa hôn phối, há không đáng tiếc? Dạng này, cuộc tỷ thí này, ngươi nếu là có thể thắng được đến, chấm thì làm chủ, đem chấm sủng ái nhất, lớn nhất hiền thụ, lớn nhất mỹ lệ làm rung động lòng người, vĩnh lạc công chúa, gả cho ngươi, chiêu ngươi làm phò mã, như thế nào?" Vâng. Lời vừa nói ra, như cùng ở tại võ đức điện bên trong bỏ ra một viên mùng tấn. Sở hữu văn võ bá quan, vô luận là đặt cược một bên nào, tất cả đều sợ ngây người, trợn tròn mắt, khó có thể tin nhìn về phía hoàng đế, vừa nhìn về phía trong sân Tần Thọ. Mời làm phò mã. Gà Vĩnh Lạc công chúa. Vậy hạ
đây là muốn dốc hết vốn liếng lôi kéo Tần Thọ a?
Cái này, đây quả thực là vô cùng lớn ân sủng. Một bước lên trời a. Thi Liên một mực nhắm mắt khống chế Tần Thọ, đang nghe phò mã hai chữ trong nháy mắt, thân thể cũng thế, nhỏ không thể thấy điểm, cứng ngắc lại một chút. Cái kia thủy trung bình ổn như gương tâm thần, bởi vì hoàng đế bất thình lình, thạch phá thiên kinh ban thưởng trong nháy mắt, xuất hiện một tia cực kỳ nhỏ. Ba độ cùng. Hoàng hốt. Phò mã. Công chúa. Nói đùa cái gì? Cái này một tia cực kỳ nhỏ tâm thần ba động, đối với phổ thông nhân tới nói có lẽ không tính là gì, nhưng đối với chính tại cùng Lý Ký tiến hành siêu cao tinh độ chân khí đánh cờ, tinh thần cao độ tập trung Tần Thọ mà nói, lại là sơ hở chí mạng. Cái kia nguyên bản hoàn mỹ không một tí vết, như là thiên đạo vận hành giống như tinh vi chân khí khống chế mạng lưới, bởi vì trong chớp nhoáng này phân thần, xuất hiện một cái nhỏ không thể thấy khe hở. Một mực tại hết sức chèo chống, tìm cơ hội Lý Ký, thân là đỉnh phong cao thủ bản năng chiến đấu sao mà nhạy cảm. Hắn lập tức liền bắt được cái này chớp mắt là qua sơ hở. Ngay tại lúc này, Lý Ký trong lòng điên cuồng hét lên, dùng hết sau cùng tất cả lực lượng, đem thiên tượng địa sát công thôi động đến cực hạn, sở hữu tinh thần toàn bộ quan chú, hóa thành một đạo ngưng luyện tới cực điểm bén nhọn chân khí, như là độc xà xuất động, vô cùng tinh chuẩn. Theo Tần Thọ trong nháy mắt kia xuất hiện khe hở hùng hăng chui đi vào. Phốc, 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 liên tiếp rất nhỏ, như là khí phao vỡ tan giống như âm thanh vang lên. Tại tất cả mọi người kinh ngạc, mờ mịt, khó có thể tin ánh mắt nhìn soi mói, Tần Thọ trước mặt, cái kia mười chi nguyên bản ổn như Thái Sơn, liền lung lay cũng chưa từng lung lay một chút mỡ bò ngọn đến, trên đó hỏa diễm, vậy mà trong cùng một lúc, cùng nhau dập tắt, mười sợi khói xanh lượn lờ dâng lên. Mà Lý Ký trước mặt, tuy nhiên cũng có chín chi ngọn đến dập tắt, thậm chí đến thân đều hiện đầy vết nứt, lung lay sắp đổ, nhưng ở giữa nhất cái kia một chi, lại ngoan cường mà bảo lưu lấy một đầu. Yếu ớt đến cơ hội nhìn không thấy, nhưng như cũng đang nhảy nhót ngọn lửa nhỏ. Thời gian dường như tại thời khắc này ngưng kết. Một nén nhang, đúng lúc đốt hết. Tiểu thái giám run rẩy thanh âm tuyên bố, thời gian đến. Chu Quốc Công Lý Ký trước mặt, còn lại ánh đến một chi. Tân Ngự Chủ trước mặt, ánh đến. Toàn bộ dập tắt. Đệ nhị cục. Chu Quốc Công Lý Ký, thắng. Kết quả tuyên bố trong nháy mắt, võ đức điện bên trong lâm vào yên tĩnh như chết. Tần Thọ chậm rãi mở mắt, nhìn thoáng qua trước mặt triệt để dập tắt 10 chi ngọn nến, lại liếc mắt nhìn đối diện Lý Ký trước mặt cái kia còn sót lại một đầu ngọn lửa, trên mặt không có cái gì ảo não hoặc tức giận biểu lộ, chỉ là lộ ra một tia cực kỳ cổ quái, mang theo một chút bất đắc dĩ cùng tự rêu ý cười. Hắn lắc đầu, thanh âm bình tĩnh vang lên, nhìn tới, cái này đệ nhị cục là ta thua. Hắn dừng một chút, bổ sung một câu, ngữ khí mang theo một loại chỉ có chính hắn mới hiểu ý vị, chủ yếu là bệ hạ cái này ban thưởng công chúa mời làm phò mã tới, có chút quá mạnh. Đối đồng dạng nữ nhân, chơi đùa còn có thể, thật muốn cưới cái điêu ngoa tùy hứng, mắt cao hơn đầu, nói không chừng còn muốn cho ta đội nón xanh công chúa về nhà cung cấp. Kém cỏi nhất tựa như phòng di ái như thế, cưới cái công chúa còn phải canh cổng các đêm, đeo mũ xanh còn phải nén giận. Loại này phúc khí, vẫn là lưu cho người khác đi. Ta sợ, tiêu thụ không nổi.